cũng bây giờ nói chuyện tiếp là vẫn là cái câu chuyện dài dòng chúng ta trong cái này là đối trị với cái danh ngôn với từ ngữ ấy. Chung là thực ra là cái chuyện mà tu tập đầu tiên là phải đối trị cái thành kiến. Mà cái chữ mà tôi nói dài dòng nó thành kiến nhiều tầng nhiều bậc, mà nói tới đối trị danh ngôn danh từ danh sự thì cái này cũng hơi cấp cao một chút, nhưng mà rồi ở trong chúng ta thì cũng chả có ai cao chả có ai thấp, tức là trình độ học cũng nói rằng cao thấp gì, tư duy gì, chỉ có những điều là mình suy nghĩ tới hay chưa suy nghĩ tới, hay cần suy nghĩ không thôi. Hay còn cái chấp thì ai cũng có cái chấp trong, nhưng mà không thấy được. Thì cái này gọi là cái thành kiến, mà tất cả thành kiến đều được tích lũy bởi ngôn từ. Mà chúng ta đọc kinh Phật cũng vậy, nó do cái thành kiến, chúng ta hiểu ít không hiểu nhiều được. Một khi có lệch lạc nữa, thì vô số cái trường phái tín ngưỡng xuất hiện thì cũng do cái thành kiến. Thành kiến do giáo dục mà từ cái ngôn ngữ mà ra, dạy từ hồi tiếng mẹ đẻ. Từ hồi mình còn nhỏ cũng hẳn là mẹ đẻ ở đâu ngay tiếng đó, trong truyền thống đó thành thành kiến. Dùng chữ thành kiến cho nó dễ. Chứ còn nói chung về Phật giáo bỏ cái từ này nhiều từ lắm. Vì do cái nói chung chung là mình tâm thành kiến là nghe một cái từ ngữ quen gieo vào trong mình hẳn quen rồi. Rồi lớn lên thì mình hiểu theo cái điều mình đó thôi. Thì mình học cách Tây, cách Tàu nói vô thường vô ngã gì, cũng như ở bên Trung Quốc kiểu vô ngã theo cái cách của người Khổng Tử, Lão Tử thì đến học Phật thì cũng như cái vô ngã thế vậy và quan sát thế vậy. Thì còn áp dụng được trong đời sống hàng ngày của mình, nhưng mà để tận cùng cái mục đích của nó thì cũng đạt được. Khó mà đạt tới cái đó. Mà là do cái thành kiến. Bởi vậy cho nên cái tâm cách mà gọi tu tập á, mà trước khi mà quán, thực ra là mình quán thánh đế, và là mình đặt trong ấy, những cái nhà văn, nhà triết gia thế giới đều có, nó đặt từ Shakespeare, Victor Hugo, ai cũng có những cái ý nghĩa đó, cái đời nó vô thường. Người ta vẫn giải thích theo mỗi cách của người ta có thành kiến. Mình mang những ý tưởng này mà để quan sát cái vô thường của Phật thì nó đặt cái mức nào thôi chứ xa lắm, mà có nhiều khi nó lệch lạc nữa. Thế nên mình đừng có đi quá xa thì vẫn còn có ảnh hưởng, thì cũng giống như mình uống placebo vậy, nó cũng lành giảm bệnh trong thời gian ngắn. Hay là đau quá uống được cái bệnh gì đó thì thường khổ của ngã thôi. Nhưng mà cái điều vô thường trong điều Phật nói nó không giống như tất cả những người khác nói. Các thực ở thế giới chúng ta năm biết rồi, ai cũng nhiều, không có ai không nói tới vô thường. Đấy. Không ai có nói được. Thế mà không tận cùng được. Cái ta muốn là muốn tận cùng cái sự khổ, tận cùng cái ý nghĩa đời sống. Nên là cái thành kiến mà tôi nói dài cái chỗ mà dài cái thành kiến. Vì nghe một phần nữa là nghe đi nghe lại cho quen, với tập suy nghĩ trong mình cho quen. Tới lúc đó mình thấy cần cái giải quyết cái thành kiến này. Thì cách tu tập nhiều cái làm từ tầm thường, chuyện giống như là chuyện mình đặt hàng ngày những đi đứng nằm ngồi để mà giải trừ hàng nghe ngóng người ta để giải trừ cái thành kiến. Thế tới những cái mà trình độ cấp cao, cái mà tôi đang nói là thì nó ở cao điểm trong cái chuyện tu tập đó. Ít người làm được, nhưng mà chúng ta thì cứ học để hiểu. Trong người may ra có người tự nhiên làm được, mình cũng chừng, không biết ai được. Cũng khi thầy nói thầy cũng làm nổi, mà người nghe người ta làm nổi cũng chừng. Người bậc trí thức nói nghe chừng nó không làm xong, người bình dân quê mùa ta nghe và mà có tự nhiên ta làm, ta cho làm bậy, nhưng mà tự nhiên nó là trúng. Cái Tàu xưa có nói đó, chỉ giả thiên ngôn tất hữu nhất thất, mà ngu giả thiên ngôn tất hữu nhất trúng. Người thông minh bạc học nói 1000 câu chắc có câu sai, mà người ngu si lắm nói 1000 câu thì chắc có câu đúng. Thành ra trong cái chuyện này là nhân duyên phước đức may rủi trong đó, thành ra không có cao không có thấp, nó tùy theo cái hoàn cảnh cái cơ hội thôi. Thì nói tóm lại cái chỗ tôi nói thật sự trong cái ý nghĩa thì nó cao, cũng phải dễ hiểu từng người đó, nhưng mà tôi nói hiểu chừng nào hay chừng đấy. Và nói cho tận cùng cái mức tận cùng thì cả tôi cũng hiểu hết nữa, là vì đây phải chứng ngộ thôi, còn ngoài sách vở thôi. Nên là tôi nói cái chuyện sách vở nghe ra. Thì là trước hết là hôm đó mới nói tập là giải trừ đó. Cái mà mình lấy thí dụ đó, cái người làm thế nào như cũng thiền sư nhé, mà tưởng Phật, ta gọi là Phật thì nói chứ Phật thì ông tôn trọng, ông đem đốt, ông sửa ấm Phật. Trong cái đó là thất trảm nó đã giải trừ được cái thành kiến của chư Phật. Khi người ta chư Phật là tôn trọng, thiệt ra là cái trên bàn thì gỗ thôi, hình ảnh là chỉ là gỗ thôi, nhưng mà người ta để lên ta gọi rằng là tên Phật, thì do cái chữ Phật người ta tôn trọng ra. Cũng như nó ông Địa đó, hình ông Địa dựng lên thấy giống giống, có nhiều người gọi là ông Địa. Khi tôi nói không phải những phản cái nói Phật chứ, nói là Phật đem thờ, tôi nói nếu phải Phật ông Địa đó á, thì tự nhiên hết kính trọng liền, đem xuống hạ đúng liền này. Tức là chỉ trong danh từ thôi, cái này quan sát hàng ngày chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng của danh từ này, những chuyện nhỏ nhỏ chỉ cần thay đổi từ người ta thay đổi thái độ liền này. Nhưng mà thay đổi từ đó là những cái từ về, có những từ không thể thay đổi được nội dung của nó, không thể là không phải là không làm được, nhưng mà trong cái điều kiện chúng ta rất khó không thay đổi cái nội dung của nó. Nó thay đổi nội dung của nó thì mới mong. Thì trong cái tu tập của Phật á, thật là quán vô thường, nhiều khi cũng cần cứ quán theo cách là Phật dạy sao quán vậy, phải làm từ từng bậc dễ. Nhưng mà trong cái các ngàn diện tả ý xong cùng của Phật một phần là đối trị tới ngoại đạo nữa, vì trong các ngoại đạo họ có cái trình độ triết học của họ, thành ra các ngài giải thích cho tới tận cùng, tức là cái điểm cao nhất của trong cái triết học đương thời, thì mới dùng tới cái chuyện danh sự, thay đổi danh sự như chúng ta vừa nói đó. Cái nghĩa nó nếu mà bình thường thì cũng có thể hiểu được, đánh chuyện lặt vặt ra ngoài như hồi nãy tôi nói, cái ông Địa ông Phật chỉ lặt cái nhiều thứ lắm, ông Phật này với Phật kia, cái là đàn, ví dụ như ta kể đàn tràng, ta để ông Phật thờ chỗ này thờ chỗ kia, khi mà nói ông phải ông Phật này thế này có nghĩa thế này, ta thấy là sai, ta làm được khác, ta thay đổi khái niệm liền này. Hằng ngày mình quan sát thì thấy rất nhiều bên này, thay đổi từ ngữ thì thay đổi được khái niệm, thay đổi được nhận thức. Mà khi thay đổi những cách nhìn đời, tùy theo mức độ của từ ngữ, từ mức độ nội dung mình nhìn tới. Khi mình ghét một người, thương một người, có thành kiến về một cái gì đó, nó tập trung ở trên danh từ, mà nếu thay đổi được danh từ này, ban đầu thay đổi danh từ với hình ảnh, mà thay đổi được cả nội dung nữa, thì thay đổi luôn cái thái độ đối với cuộc đời. Thì cái này giải quyết được khổ, buồn, vui, mừng, giận, mình làm chủ được trong cái này. Nói tóm lại là thực ra là chúng ta học Phật mà không hiểu được do mới thành kiến, cái từ ngữ ai cũng nghe được hết á, tra từ điển ai cũng hiểu, nhưng mà thứ nhất là ta chưa nghe tới mà nghe theo cái từ khác rồi ráp lại một cái chọn từ với nhau, chúng ta hiểu cái cách của mình, không hiểu kinh này muốn nói gì. Khi nào chúng ta xóa được những cái thành kiến đó thì sẽ thấy được cái này. Nhưng trong cũng Phật tử với nhau hết á, thì mà người ta nói câu này Phật nói, câu này không phải là Phật nói, Nam Tông, Bắc Tông, do cái thành kiến danh từ hết, không ai nói trúng trong cái chuyện này. Khi nào lột cái danh từ thành kiến ra thì mình thấy được. Còn kinh Phật nói là chữ nghĩa thôi, bởi nó cho nên cho nó Bụt Đa với Phật, con người nó Bụt Đa hoài không linh, mà nói chữ Phật là tự linh. Nhưng mà người nói Phật linh mà nói Bụt Đa không linh, nó Phật linh, Bụt linh, nó linh, Bụt linh, Phật không linh, chuyện xảy hàng ngày chúng ta thấy. Tập trung lên danh từ, rồi để thanh lọc danh từ này, cái phương pháp tôi nói gọn là thôi, không cần nhớ hết thì hiểu chừng nào hay chừng nấy, không cần nó thay đổi đó, là một cái từ là danh cho cái tập trung của danh, thì lấy danh làm chủ, và như vậy là sự là khách, danh là gì, là cái tên gọi, dùng cái tên gọi để nổi nhiều cái sự. Ví dụ mình nói là chữ Phật phải có nội dung, mình niệm Phật của cái Phật nó có sự tôn trọng, nó sự ghét chứ, nói chung là mình tôn trọng, mình thành kính nha. Khi nói tới chữ Phật ta cảm thấy an lạc ấy, hạnh phúc gì trong đó. Thực ra cái này là cũng là hạnh phúc an, đều là ảo tưởng, như danh tự tạo ra, chứ không phải là Phật. Mình thấy Phật là gì cũng như hết là gì đâu, nhưng mà chính do bởi danh từ, từ nhỏ tới đọc sách luôn luôn tới chữ Phật có sự kính trọng, khi nói Phật tự nhiên có sự kính trọng, tạo sự an lạc. An lạc này là ảo tưởng, thì nó cũng thêm cho chúng ta an lạc được một lúc, nhưng mà điều chắc chắn là đời sau sẽ mất không còn nữa, hoặc là tới lúc nào hoàn cảnh cũng sẽ quên, gặp hoàn cảnh chấn động cũng sẽ quên. Cho nên con người tin Phật, kính trọng lại Phật, một thời gian sau do ví dụ như là bệnh đau quá mà cái cọ niệm Phật không linh, không hết bệnh, phải tự nhiên thấy cái chuyện Phật, khi càng niệm Phật càng thấy hết bệnh, thì chữ Phật lúc đó không thấy linh nghiệm nữa, quên Phật luôn. Thì cái chuyện cũng đã xảy ra, cũng phải là không, nó xảy ra cũng không phải là ít trong cái trường hợp Phật giáo đó. Bắt đầu tin Phật dễ lắm, sao không còn tin nữa, đấy lý do đó là ban đầu tin tất nhiên là mỗi lần nghe nó Phật thì lại tới chùa lại thấy an lạc, cũng nói với người ta tôi hàng ngày đi chùa rồi niệm Phật tôi thấy an lạc, nhưng mà do một cái chấn động hay là bất cứ một cái sự cố nào xảy ra mình cũng biết có nhiều lý do vậy thì không còn niềm tin nữa, nó chữ Phật mất ý nghĩa, theo đạo khác là theo cái phái khác gì nữa. Thì ngay trong Phật giáo cũng vậy, người ban đầu thì là theo Phật niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm Chí Thành đi đâu vậy, mỗi lần đau khổ rồi gì niệm thì thấy đương nhiên có cái ấn tượng về kết quả, mà sau gặp một sự giải thích khác hoặc là ông thầy mình gặp kính trọng hơn cả ông thầy nói trước. Ông thầy nói trước thì nhiều khi nói thì nghe hay nhưng mà điều đạo đức cũng tầm tạm này thôi, gặp ông thầy sau này đạo đức cao hơn, đời sống họ có gì thanh thản hơn, nhưng mà ông này không có tin cái ngài Quan Âm. Thì nghe ông thầy nó bác Quan Âm thế là tự nhiên về sau thấy tất cả không còn cái gì là hay ho nữa, thấy tượng Quan Âm nhiều khi đem dục cho cũng bao giờ thờ như ông chết, chứ còn thấy trước thấy để chỗ nào dưới đất cái đầu nó đem lên bằng thờ mà nhiều khi còn lạy cho sám hối nữa, còn bây giờ không, thậm chí là có thể đem dục sọc rác nữa, cái chuyện nó mà thấy bình thường với tất cả này nữa, cái chuyện nó cũng đã xảy ra nhau hay không, thay đổi cái danh từ, thay đổi nội dung, nhưng mà cái đó rất nguy hiểm. Chúng ta sống bằng cái ảo tưởng, mà tin bằng ảo tưởng, gặp biến cố xảy ra mà cũng lợi cái chỗ này là chị này là từ Phật này tin có Phật khác thì vẫn còn tin Phật cho đến nỗi, nhưng mà nếu mà rủi một cái là tất cả Phật không còn tin gì tất cả mà chỉ còn tin ma quỷ mới hay thôi, cái gì còn hay nữa thì cái đó nó có lúc nó có thể nguy hiểm cho cả cuộc đời của mình. Cái đó gì còn trông cậy vào phước đức mình có để bảo vệ cho mình, chứ không còn trông cậy vào trí tuệ được nữa. Cho nên khi mình thay đổi là vậy đó. Thế bây giờ giả thiết có một người mình niệm Phật thì cũng coi như bình thường trong tất cả chúng ta đi, dù Nam Tông Bắc Tông gì nữa thì niệm Phật nói cái chữ Phật là nghe có cái gì đó mà an ủi thanh cao tự đại bi, mình chưa hiểu đại từ đại bi là gì nhưng mà dùng cái gì rộng lớn thấy được Phật vậy đó. Thì nhìn lên cái tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá, người ta để lên nhiều kiện cục đất mình chả biết cái gì. Nhưng thấy giống cái này Phật đang thờ liền. Thấy hòn đá nhìn chả thấy giống gì người, giống Phật không? Bắt đầu mình chả thấy giống, cái này giống Phật, cái này giải thích rồi thấy giống, đang mà thờ. Tự nhiên là, tức là một cái tự Phật, thì đều những cái giống giống, thì thấy. Nhưng mà nếu áp dụng, cái trong này... áp dụng thì cái áp dụng này cũng là bên Trung Quốc cái ngài Thiên Thai cái phái nhà họ áp dụng cái này, tức là bằng cái từ thanh cao như vậy đó, bắt đầu quan sát từ cái tượng Phật thanh cao, rồi sau khi ăn cơm cầm chén cơm trong nghĩ trong chén cơm này là ông Phật, pháp thân của Phật. Thực ra trong các ngài học tới cái trình độ biết pháp thân là gì là Phật và pháp thân của Phật, đây là pháp thân của Phật, quan sát nói cho tới thậm chí mà tới khi đi nhà cầu vào trong cầu nghĩ cho tới lúc phân tất cả đều là pháp thân của Phật. Nhưng mà cái này hiểu khác thì nguy hiểm, mất kính trọng. Nhưng mà cái đạt tới cái mức hiểu là pháp thân rồi thì tập được. Cho tới lúc cảm thấy gì cũng thanh tịnh. Nhưng mà cái này cũng có nguy hiểm là thấy thanh tịnh rồi tìm về ảo tưởng mà thấy cuộc đời là thanh tịnh thì phải quăng ngược lại nữa. Thì nhất là cái phần thứ hai. Đây là phần thứ nhất. Nhưng mà cái này làm cũng phải dễ có kết quả. Nhưng mà làm được còn có cái hay, nhưng mà phải có điều kiện làm thường xuyên. Thì trong hằng ngày thì chúng kinh điển chỉ dạy chúng ta là gặp đâu thì nghĩ tới lành vậy thôi. Thực ra trong cái vài cái tu tập như tập mà là nhập bồ đề hành á, hay là nhập bồ tát hành á, các ngài dạy cái chuyện để quán sát Phật, tức là chúng ta biết Phật là sự kính trọng rồi muốn cúng dường thì vậy. Đây là nó thêm một ý nghĩa nữa, Phật và sự cúng dường, tôn trọng Phật, kính trọng Phật là bày tỏ sự cúng dường, kính trọng mới liên hệ với nhau vậy đó. Thì nó Phật không được, nhưng mà thêm cái hành vi khẩn tốt. Thì giờ người đi ra đường thấy một cái đêm trăng đẹp quá, thì nói tất cả cái đẹp thì con cúng dường Phật. Như thấy một khu rừng đầy hoa đẹp quá, nó con cúng dường cái này Phật, thì cúng dường cái đó là ăn gian, trăng trả với của mình, rừng cũng trả với của mình, trăng thì của trời, của đất, mà rừng của vua, của chúa, của ai đó trả với của mình, cái rừng hoa của người ta nữa. Nhưng mà mình cúng dường cái đẹp, tất cả cái này nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng về Phật liên hệ với cái đẹp. Nó cũng chỉ là ảo tưởng, nhưng mà trong nó thêm cái ý nghĩa, cái cụ thể trong cái chữ Phật này, thì mình sẽ thấy cuộc đời nó đẹp hơn. Thì cho tạm thời sống một thời gian đã, nhưng mà cái ảo tưởng mà đi quá xa thì nó cũng có thể nguy hiểm. Nhưng mà chưa đến đổi, mình thực ra mình chưa đủ trình độ để đi quá xa. Mình chỉ chừng chừng, cũng như là mình uống thuốc mình là mình lăn băng, nhưng mà không phải là lăn băng tầm vậy thì mình cho uống những là lá ổi, lá xoài, chứ không phải là ổi lá xoài mà lá gì đó, lá sông đời, lá xương tâm liên gì đại khái, hay là uống placebo, aspirin, paracetamol là cũng vừa. Mình nghĩa là mình cũng đủ tiền để mua uống cả đống, cũng phải mà viên như vậy thì cũng tạm tạm, cho nên cái này cũng đỡ được một phần, đỡ hơn cả uống aspirin đó. Nếu mình tập luyện thì kinh trong đó dạy đó, tập bất cứ gì gian ngoài cái chuyện hàng ngày mình lên cúng dường Phật đấy, tức hàng ngày thường xuyên cúng dường, cái tạo ra quái là mình thấy cảnh gì cũng đẹp hết rồi, mà thấy cảnh xấu thì mình cầu sao cảnh để nó đẹp lên, thì tức là cúng cảnh Phật hết, cái gì mình gọi là cảnh Phật, mình sẽ quán tưởng cảnh Phật nó đẹp ra. Từ cái từ Phật, mình thấy đâu cũng là Phật cả, đâu là Pháp Thân cả. Mình chưa chứng đâu, cái này chỉ là từ ngữ thôi, thay từng đầm từ ngữ khác. Đó là cái cách này thì trong cách chỉ nhiều lắm, mình để thôi. Thay đổi cái nội dung của từ ngữ, thì lúc đó có nghĩa là Pháp không phải là Pháp nữa, mà tất cả là Phật Pháp. Mình sẽ thấy cái điều đó. Nó là cái tượng gỗ, thực ra tượng gỗ đâu có phải là Phật, chúng ta thấy Phật rồi. Thì bây giờ là Phật, bây giờ thấy vào ra ngoài thấy cái bông chả phải là Phật, nhưng mình cúng dường Phật, đây là Pháp Thân của Phật. Thực ra trong miệng cúng dường như là đây là Pháp Thân của Phật, ban đầu mình chết nghĩ cái đồ Pháp Thân thì cúng dường đấy đó, thì cúng dường hoa thì có ông Phật ngựa trong đó hoa, mình tức là hình ảnh ông Phật xuất hiện trong cái hoa này, thì cái hoa mà mình biết rằng cái hoa mình để trong đám cưới nó khác một hoa trên một Phật, mình hai cái hoa nó khác nhau. Có người nhiều người hoa trong đám cưới thì cũng đẹp thành đấy, nhưng mà rồi thì tàn người ta đem cái dục, nhưng mà con người hoa đã thờ bằng Phật rồi, dù có thối nữa người ta cũng dục sọc rác, người ta đem đàng hoàng, đem đổ để chỗ đàng hoàng. Đây là do sự kính trọng, ta gọi là thương ai thương cả đường đi á, cái là kính ai là kính tất cả, kính Phật là kính tất cả những cái liên hệ tới Phật, vì trong đó là nói chung là có một cái thanh cao trong đó rồi. Thì là cái cách này để cho chất quan sát cái thế gian này nó đẹp ra, là mình sẽ thấy như vậy sống ra, và đúng ra cái mình tập được á, là mình thấy có gì khó chịu, là nói cái cách quan thứ nhất là danh sự, lấy cái danh làm chính và lấy cái sự làm khách, tức là một cái danh mà đối với tất cả. Thì trong này tùy mình thích cái danh nào cũng được, mình có cái danh, nhưng mà chung chung thì trong những cái cách mà các ngài dạy đó, chỉ cho cách mà tu tập á, những cái tu tập pháp là gọi là pháp thân, pháp tánh là cao siêu đó, thì tập từng cái nhỏ nhỏ như vậy đó, nhưng mà có điều kiện thì làm thì cũng hay. Đó là cái thứ nhất, lấy danh làm chính, là lấy sự đổi một cái danh vô số sự, một sau đó lấy cái sự mà đổi vô số danh. Tức là mà cái này là cũng hơi nguy hiểm đó. Là đây là cái này là ông Phật, cái tượng này, cái hình ảnh với tai mắt, với cái cách ngồi như thế, với cái miệng cười đẹp đẽ như thế, mình nghĩ tới Phật, thì cái tượng cái Phật hai từ liên hệ với nhau mà thấy kính trọng rồi. Thế nhưng mà đổi cái tượng Phật này bằng một danh từ khác, bắt đầu những từ tốt đẹp hơn, ví dụ cứ nói đây là ông Địa đi, nhưng mà nói rằng ông Địa, bắt đầu nghĩ là ông Địa này là Phật Di Lặc, mình tất nhiên là cái từ Phật Di Lặc là phải có sự kính trọng rồi. Bây giờ thì tự nhiên bắt đầu có sự kính trọng đó, tượng Địa hay là tượng Phật, mà nói đây là ông Di Lặc. Di Lặc thì mình nghĩ đến ông Địa, khi nghĩ ông Địa thì mình muốn hạ bệ xuống. Cái tượng Địa cũng tượng Phật đó, mình nghĩ ông gì nữa, nghĩ đủ thứ, nghĩ tới lúc thanh cao lúc thấp. Nhưng mà nguy hiểm ở chỗ là mình nghĩ rằng đậu hoa chập ma ở chỗ là thấy cuối cùng là thấy Phật trên bàn rồi, chả có Phật, cái toàn là gỗ đá không, là mình đem mình được nên là mất sự kính trọng, thì nguy hiểm ở chỗ đó. Và nếu không nhiều khi cũng lạc ở chỗ là gọi là đậu hoa chập ma đó, xin nó bài bác thấy cái gì nó đời chả có gì cả, cũng gặp Phật chả thèm lại nữa, lại làm gì cái tượng gỗ, lại làm gì tu đạt tới cái chỗ Phật cũng là gỗ, mà gỗ cũng là Phật, chả có gì hết á. Cái này cũng là ảo tưởng, mà ảo tưởng thì nguy hiểm hơn cái ảo tưởng trước tới khi là mất ảo tưởng á thì mới nguy hiểm, nhưng mà hơi khó mất, cho tới mất nhiều khi mà để mà có cái biến cố gì mà thay thế được cái đó cũng hơi khó. Thì cái này cũng vậy, nếu mà quan sát không khéo mà thành rồi mà cái gì cũng thấy khinh thường cả, mà để cho cái biến cố nào để mất cái nội dung của danh từ này cũng khó. Thì Thì hai cái, từ cái danh từ Phật áp dụng tất cả, rồi từ một cái tượng Phật mà áp dụng nhiều cái danh từ, từ thanh cao tới xấu xa vào, thì cuối cùng ấy, là mình tổng hợp hai cái, danh tức là danh làm khách, thì sự, danh làm chủ, sự làm khách. Bây giờ lấy sự làm chủ và danh làm khách, tức là một cái sự, một cái vật sự vật nổi vô số danh từ vào trong, thì cái xấu thành đẹp, mà cái đẹp thành xấu. Nhưng mà thực ra mình dùng một cái danh thôi, một cái sự thôi, rồi còn nếu di chuyển nhiều sự được, nhưng mà như vậy thì nó loạn. Chỉ cần một sự mình chính trọng nhất, mà thường mình chúng ta nói đó, dùng cái danh là Phật để đổi cái sự, đổi nữa cái dung của tự Phật, rồi dùng cái danh khác mà dùng cái tượng Phật để đổi nội dung cái tượng, tất nhiên là cái thành kiến mà đổi được cả cái nội dung của từ ngữ. Nên khi thì cuối cùng nó đạt tới cái mức là mình nhìn tượng Phật vẫn kính trọng, nhưng mà không bị chấp tâm, mà hiểu được tượng Phật, hiểu được tất cả, cũng thấy được cả pháp thân, mà thấy được cả cái là định và bất định trong đó. Nhưng mà cái này thiệt không giải thích được, vẫn chưa hiểu cảm giác là vì chả đạt cái này, bản thân tu chưa đạt tới, nhưng có tập sơ sơ thì cũng chả biết đi tới đâu. Thì cái gì cũng thử hết á, mình thử để hiểu được cái hiệu lực trong đó. Nhưng mà với cái thứ nhất là với cái phước đức trình độ của mình, căn cơ của mình, cái tích lũy nghiệp phước báo quá khứ của mình chỉ tu tới mức đó thôi, không tiến thêm lần nữa, phải dành kiếp sau làm tiếp. Mà làm đời phải thay đổi, chứ không có đời này, chưa hẳn đời này mình làm được. Mình biết rằng đời này mình chỉ tích lũy thôi, còn có nhiều đời sau nữa. Thì cũng có tập thử, nhưng mà thiệt tôi biết các vị đến cái điều kiện để làm mới tôi có điều kiện. Nhưng mà ngoài cái đó thì thiệt các cũng phải làm thường xuyên, có những cái lúc thời gian rỗi rảnh, không có viết, không đi dạy học, không làm gì đó, thì bắt đầu ngồi gọi là suy nghĩ vớ vẩn. Lại thấy mọi đời suy nghĩ vớ vẩn, nhìn cây, nhìn có, bắt đầu mình tập tưởng tượng. Thì mà cũng chả đi tới đâu, nó thật, không đi tới đâu thật, vì cái phước báo của mình, cái phước đức quá khứ mình sẽ từng đó, đi hiểu từng đó thôi. Nhưng mình cũng chả nản chí, đời tích lũy ít, người này chưa thấy gì, niệm hoài chả thấy gì. Nhưng mà thay đổi có một vài cái vẫn có thể cảm giác, nhưng mà được một phía, không được cái hai phía. Ví dụ như là một thời có người tên niệm Phật A Di Đà, thì đem cái tượng giấy ra niệm, thì để tưởng là cứ nói đây là Phật A Di Đà, thì cái này dễ rồi, vì tượng ăn nói xuống đã. Chứ tới lúc nhắm mắt thì chỉ cầm nghĩ tới Phật một cái là thấy cái tượng xuất hiện trước mắt liền. Và nhất là gặp cái hoàn cảnh có hình ảnh nó xấu, cái hình ảnh gì nó cứ vướng vất trước mắt mình, nó khó chịu lắm, mình muốn trừ nó, thì nghĩ tới tượng Phật. Thì có lúc mà hình ảnh nó quá, thì những cái ấn tượng quá mạnh, nhưng mình không thay đổi tượng Phật, cái hình ảnh không xuất hiện. Nhưng mà thường thường một vài trường hợp gây cấn, rồi mình nghĩ tới Phật thì tự nhiên cái hình ảnh xuất hiện trước mắt. Nhưng mà cái không tập trung được thì tượng Phật nhiều màu quá, một con người ta khả năng mình không đủ để mình tập trung. Tại vì xanh, đỏ, trắng, vàng, nhiều thứ, cái tượng Phật của Trung Hoa vẽ thì họ vẽ hình dáng như cả muốn đại gia, phú hộ vậy đó, như muốn nhà bá hộ vậy đó, một xanh, vàng, đỏ, trắng vậy đó. Mình quán theo cái tượng đó, thì cái không tập trung được, tập trung phải một màu đơn thuần, một hình ảnh đơn thuần, mới tập trung được. Còn cái nhiều quá, thì nó chỉ tạm thời cho mình, cũng như là thuốc placebo uống vào tạm thời, để tưởng rằng đây là thuốc linh, uống cho anh hết bệnh thôi. Đau quá uống vài viên aspirin, bức nhất cái vậy để chờ đi bác sĩ, nhức răng, nhức mỏi quá không chịu được, uống vài viên aspirin, uống một viên, hai viên gì đó, từ từ rồi xong để chờ buổi sáng mà đi bác sĩ. Thì cái đó mình cũng vậy, mình tạm thời đau cơn đau khổ quá, mình sợ sai lầm, sợ cái ý tưởng thì chậm đi, chứ tờ sai lạc, thì mình giữ hình ảnh lên. Thì những hình ảnh nó rất cần thiết, và những từ ngữ rất cần thiết, khi chỉ cần tới cái từ ngữ, thì nàng xuất hiện, những ảnh tốt xuất hiện để mình đánh bại cái xấu trong tư tưởng mình đi. Mình phải có một công phu tu tập cái lúc này xuất hiện này. Mình gọi là danh sự với khách này, mà dâm trong cái quán này, danh là sự này, hộ viết là để thay đổi cái làm khách này, thì trong danh và sự nó có một cái nó gọi là bản thể là tự tánh. Tự tánh tức là cái tự thân của sự vật đó. Cái tự thân, vật nào có cái tự thân của cái sự vật, mà sau đó là sai biệt. Trong một cái tự tánh mà có sự, thí dụ trong cái tự Phật thì là mình áp dụng cái tự Phật, một cái tự Phật thôi, mà có thể chỉ nhiều tượng Phật, Phật đừng có nói rằng là Phật và cục gỗ, nhưng mà cái một cái tượng Phật thì đây mới gặp tượng Phật, đây là cũng Phật Di Lặc, cũng là Phật này, cũng người lãnh tượng Phật, Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, hoặc là mình chỉ tin bộ Phật Thích Ca thôi thì cái chuyện đó khác. Nhưng mà đã mình tin nhiều Phật, pháp thì nhiều pháp, tăng thì nhiều tăng, gọi là tức là một cái tự tánh mà có nhiều cái sai việc, thì trong cái dùng tự tánh mà sai việc cũng vậy. Quán hồi nãy mình nói là một Phật mà đang áp dụng nhiều cái sự, nhưng mà tự tánh sai việc còn một nghĩa nữa là tự tánh là bản chất, mà sai việc là những cái phẩm chất khác nhau. Thí dụ Phật có bao nhiêu phẩm chất trong đó để thành một Phật, là Phật là Như Lai, là bậc ứng cúng xứng đáng tôn trọng đệ nhất thế gian này, rồi là ngài là đủ là tự là trí tuệ này, và hành động là minh và hành đầy đủ này, là trọn vẹn này. Nhưng mà cái này là quán sát tự tánh mà sai biệt thì nó đi vào chi tiết của triết học, thành mình cũng chưa cần. Cái tôi nói sơ sơ vậy thôi, chứ thực ra quán là quán cái tự tánh của danh và sai biệt của danh, cái tự tánh của sự và sai biệt của sự, thành nó cái bốn cái là trong đó gọi là bốn cái này gọi là bốn chân thật quán, gọi là bốn chân thật quán. Trước khi mà tu tập quán thánh đế là trong cái các nhà tu đại thừa tu tập quán thánh đế quán bốn cái chân thật này, vì lý do gì thì chúng ta sẽ từng tìm hiểu. Nhưng mà gọi là cái bốn quán bốn, tức là một cái sự quán bốn này để lấy gì. Thực ra sau đây là quán vô thường vô ngã, từ khổ vô thường này là quán cái khổ thánh đế, nó khác với nguyên thủy, khác với cổ sơ là cứ Phật dạy vô thường là cứ vô thường là cái gì. Vô thường thì sắc là vô thường, thì thở vô thở ra, tới khi nào thấy hơi thở này là sắc, trong hơi thở này thì mình quán, mình cảm giác rõ là có địa thủy đất nước lửa gió, thì mình quan sát được, mình có cảm giác được cái đất này nó hợp lại, đất nước lửa gió cái này hợp lại, nó tan rã ra từng cực vi một, nó tan ra hợp rồi hợp rồi tan, thì mình cảm giác là cái vô thường vậy thôi. Nhưng mà đây là cái vô thường theo chữ nghĩa rồi, và chữ nghĩa theo cái trình độ của mình, mỗi người cái quan niệm một khác. Trong vô thường này và cái khổ này, đương nhiên là từ vô thường khổ thì mọi người có kinh nghiệm cái khổ, nói lên khổ không ai giống ai, tuy rằng ai biết đời là khổ đi, nhưng mà cái khổ mà cảm giác khi một người ăn mày nói tới cái khổ họ cảm giác khác, mà một hoàng tử, một đại gia, một cái triệu phú nói tới khổ họ cảm giác cái từ khổ nó khác, không ai giống ai. Một triệu người không ai có cái khổ giống nhau, cũng như một triệu cái con mắt không có con mắt nào giống nhau, giống măng máng mày thôi. Ví dụ nó mắt tôi giống bố tôi, nhưng mà thực ra giống một phần bên ngoài, chứ thật sự không thể giống hoàn toàn được, hoàn toàn không phải là tuyệt đối giống được. Ngay cả hơi thở cũng vậy thôi, mình nói là ai cũng thở vô thở ra đó giống như chắc chắn hơi thở không giống nhau. Tôi hồi nhỏ trong lặng tôi có ngủ mà tới mù, không bao giờ thấy mù bẩm sinh đó, từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà tới nói chuyện mà sờ tay sờ chân, nhưng mà đừng có thở nín thở, chứ cần thở một cái là hỏi là ai nó biết ông nào liền này. Thành nó hay đố lắm, mấy người lớn cứ tới đố, cầm tay người ngoài hỏi người nào, anh lắng nghe, mà tất nhiên nín một lúc nó phải thở thôi, thở cái nó biết ai là nó trúng chắc liền này. Thì chúng ta biết rằng ngay hơi thở cũng còn khác biệt, trong cái cảm giác hơi thở thì cái cảm giác khổ còn khác nhau. Đây là do bởi cái danh từ, kinh nghiệm tập luyện trên danh từ, là khi nó khổ là khác nhau, cho nên chúng ta quan sát đúng cái khổ Phật nói không có đâu. Nhưng mà mình tập bình thường để chứng quả giác cái khổ hiện tại, cái bản thân ta thì vậy thôi, chứ còn khổ thực ra là khi Bồ Tát tu tập là từ cái khổ của mình mà cho khổ tất cả mọi người nữa, để hiểu biết cái khổ của ta với khổ của người khác. Cho nên chi là khi mà gặp người khác khổ, người ta có, mình có thể tới an ủi được, có thể giải quyết được cái khổ, vì hiểu được cái khổ này là khổ làm sao, khi người ta nói tới khổ là khổ như thế nào. Thành ra là thiệt ra tu tập thì an quán thánh đế giống nhau, và cái diệt trừ phiền não trong thanh văn Bồ Tát là hán gì giống nhau, diệt trừ phiền não. Nhưng mà trong cái khả năng để đi giáo hóa người thì nó khác. Cũng giống như hai người tốt nghiệp ra trường đó, một người có khả năng sư phạm thì đi dạy khác, người không có khả năng sư phạm do cách mấy dạy của người ta cũng hiểu. Thì thực ra vì sau này có nhiều người cho rằng là đại thừa ấy, chê bai là hoàn toàn không có, đấy là sự các bộ phái và một số người sau có cái thành kiến đặt ra, chứ không có cái sai biệt này. Chỉ sai biệt trong chỗ đi giáo hóa. Thành ra khi mà chứng sơ quả gọi là Bồ Tát sơ địa, nhưng với sơ quả thanh văn trong cái diệt trừ phiền não giống, nhưng mà khả năng thuyết pháp không giống nhau được, là vì quán trong cái quán thánh đế, bên nào quán khổ vô thường khổ của Phật hết á, Nhưng mà vì quán thanh đế là chỉ cần là quán y cái kinh nghiệm khổ của mình và cái vô thường, cảm giác vô thường của mình. Cái vô thường tôi trong giới hạn, tôi sống trong gia đình, cha, mẹ, bố, cô anh chị em, những người chết, những người còn mất, phải là chỉ cô khổ chỉ nói thôi. Nhưng mà nếu trong làng tôi đã từng có cháy nhà cháy cửa, hay là trong thân thích tôi có cháy nhà cháy cửa nữa, vô thường thêm mức nữa. Nhưng mà chưa hiểu được tới cái độ mà cả thế giới này vô thường, cả chúng sanh này đang đau khổ trong vô thường. Chứ tới khi vô thường từ cũng trùng cũng xong chứ mình hiểu nổi. Nhưng Bồ Tát với tâm đại bi muốn, không những muốn đem cái hạnh phúc an lạc cho những người thân mình mà cho cả con kiến nữa. Thành vì khổ tất cả, do đó các ngài quán cái này để rằng là loại trừ tất cả những cái khổ kinh nghiệm sai biệt, mở rộng cái kinh nghiệm khổ của mình để quan sát đúng cái lời Phật nói khổ là như thế nào. Thì cái hơi cao một chút thì mình chứ tu tới đâu hạnh nó phải từ kiếp sau cũng được. Chứ cái này mình lo thân mình trước cái đã rồi như gần lắm mà lo cho bố mẹ mình, anh em mình, thân thích của mình trong cái chuyện khổ, một cái đó mình có thể hiểu được. Cho cái khổ người hàng xóm nhiều khi mình chưa hiểu nữa. Cho nên chứ mình thấy rằng là khi mà người mẹ thấy con đau cái là mình cũng cảm thấy đau, nhưng mà bác sĩ thấy bệnh nhân đau cũng tỉnh bơ. Nhưng xuống bắt ngồi chờ nó thấy người ta quằn quại, ông làm hết người này tới người khác làm tỉnh bơ. Nhưng mà người mẹ mà thấy người con đau thì không chịu nổi, thấy con lăn qua lại mình cũng cầm như thấy lăn lắc theo. Thì đây là do cái từ ngữ ấn tượng, từ tưởng ấn tượng nó không, kinh nghiệm nó khác đi. Vì nó đây là con ta, trong ý tưởng của đây là con ta thì cái cảm giác khổ nó khác. Một cái bác sĩ đây là bệnh nhân của ta, từ chứ con ta chứa bệnh thôi, cũng là người bệnh đó. Nhưng mà người cho nên có tử bệnh này là con, chứ bệnh với chứ con kết hợp với nhau thì bác sĩ cũng trị khác liền, cũng cảm giác khác liền. Thì đối với Bồ Tát như vậy, chúng ta quán bốn cái tự tánh là sai biệt để thấy được cái bản chất. Thật ra tâm cái này quán cái bản chất sự vật trong, bản chất của sự khổ, bản chất của vô thường, điều đúng lời Phật. Đây là điều chúng ta nói rằng là không dễ gì hiểu lời Phật trong điều kiện chúng ta do thành kiến, chúng ta hiểu hết. Thành tu học tập quán sát, thì cũng nếu có điều kiện cứ tập quán từ từ, thì quán những cái hay, cái đẹp, rồi thay đổi, tự nhiên nó thay đổi cái từ ngữ, lần lần chúng ta sẽ hiểu hơn trong những điều Phật dạy. Chứ còn chúng ta biết rằng những cái Phật chứng ngộ, những cái khổ Phật hiểu cái khổ của chúng sanh, cái vô thường Phật nói về cái vô thường, cũng mọi người nghe cũng biết đây là khổ vô thường, nhưng mà không như chính cái khổ Phật nói. Vì vậy nên Phật nói rằng là Phật Pháp không phải là Phật Pháp, nghĩa là những điều ta nói Phật Pháp là những điều ta nói không thật cũng không hư, tức là không phải là sự thật cũng phải là giả dối. Tức nghĩa là Phật phải từ sự thật nói ra, nhưng mà mình nghe không phải là sự thật. Mình nghe nó Phật, cái này là khổ. Thì cái đó là nó phải có một sự thực trong á. Nhưng mà cái khổ đó chúng ta hiểu không giống như Phật nói, thì đó là cái giả. Nhưng mà cũng không phải giả, cũng phải thật. Chính là chúng ta biết rằng do kinh nghiệm thôi, người nào thì trình độ giống nhau thôi. Mà đọc sách, người đọc vô nói đời là khổ, ta hiểu liền cách của người ta và chấp nhận liền. Có người đọc vô lẫn cái chỗ bé bãi, đời là khổ, thế nào là bi quan giống thế, là chê chỉ trích Phật, bi quan giống thế thì nọ, công kích. Tôi cũng đọc nhiều, nhưng mà vẫn không thể hiểu được cái khổ như cách của người kia hiểu. Cho nên nói thêm đó, cái tự tánh sai biệt. Thì nếu có nhớ thì cái điểm nhớ được từ từ, hiểu thêm cái chữ tự tánh mà sai biệt này, còn không chừng đó thay đổi. Nói chung là trong cái quan sát tự tánh mà sai biệt, thì ở cấp bình thường như chúng ta, một từ ngữ, một từ ngữ là từ ngữ nào chỉ một sự vật này, đó gọi là tự tánh. Nhưng mà một từ có thể nhiều cái sự vật khác nữa, thì đó gọi là sai biệt trong cái từ ngữ. Chỉ cái tượng Phật Thích Ca không ấy, một cái tượng Phật Thích Ca trong cái từ ngữ Thích Ca, nhưng mà một cái tượng nữa, hay ra là gọi là cái tượng Phật Thích Ca, tất cả góp thành một ý tưởng. Thì nhìn tượng này là đây là tượng Phật Thích Ca của người Thái này, cái tượng người Hoa này, của người Việt này. Và trong người Việt đó, tượng Phật Thích Ca ở chùa này tạc, cái chùa kia khác, mỗi cái tượng nó mỗi khác nhau, mỗi tượng là một cá thể, tức là một cái trừ tượng Phật Thích Ca mà có vô số hình ảnh khác nhau, lớn có nhỏ, có xanh vàng đỏ trắng, có hào quang chấp chới có. Ở chùa nào quen cái chùa đó, ở chùa Dạ Lam quen cái tượng chùa Dạ Lam thì nghe tượng Phật Thích Ca là nhắm mắt lại nó thấy cái tượng Phật ở ngồi trên chánh điện hiện ra. Ở chùa thì riêng thì tỉnh ý tượng Phật Thích Ca nhắm mắt lại mới bắt ra thấy cái tượng Phật Thích Ca ngồi ngay trước mắt. Đó, hoặc là chỉ nói tượng Phật không á. Chữ tượng và chữ Phật ghép lại thành một cái từ. Cái người tụng kinh chuyên một hàng ngày cứ tượng thờ Phật Di Đà. Thì nghe tượng Phật cái nhắm mắt mở mắt thấy Phật Di Đà đứng ngay trước mắt. Thì tới cái trình độ này cũng đã là khá lắm rồi. Chứ còn nếu mình nói mình đi nhắm mắt mà mở mắt nó thấy cái tượng Phật trước mắt cũng phải là dễ. Hoặc là thấy bất cứ gì, thấy trên chùa, chánh điện gì làm. Nếu mình mở mắt ra nhìn lên, tượng Phật Thích Ca còn đỡ nhắm mắt lại. Lại Phật thức mắt ta là tượng Phật thì vẫn thấy Phật Di Đà đứng trước mắt này. Tất nhiên là một cái từ mà thấy được cái sai biệt, áp dụng tất cả những sai biệt. Thì đây là cái cấp một cái sai biệt. Cái sai biệt trong cái bản thể là khác nữa. Mình chưa đi tới cái chừng đó. Rồi một cái sai biệt. Đó là cái từ tánh của danh và có vô số sai biệt. Rồi từ tánh của sự. Là một cái tượng Phật Thích Ca. Một cái tượng Phật mình có thể đặt nhiều tên. Tên gọi khác nhau cho một cái tượng. Nó gọi rằng là cái sự mà sai biệt. Tức là đặt mỗi cái sự, trong sự đó vẫn có những cái sai biệt khác. Tức là quán thái độ bốn cái này. Nhưng mà cái này đừng nói vậy chứ cũng nên làm quá. Mình không có người làm chủ, không ai hướng dẫn á. Mình tự làm đấy, đảo qua đảo lại, cuối cùng xong nó loạn, tí không hiểu được cái gì cả. Rối bời đi, không hay lắm. Chỉ quán cái sơ như vậy thôi. Là quán cái tượng Phật. Ban đầu thì quán tử. Có một hình ảnh. Rõ ràng khi mình quán tưởng, mình nhắm mắt lại thấy có hình ảnh của Phật với tất cả sự kính trọng với những cái gì vĩ đại đó. Rồi đi đâu mình thấy từ cái thì cần quán cái đẹp ra chứ đừng quán cái xấu. Cái đẹp bất cứ cái gì, thấy hoa, thấy cỏ, cái gì đẹp thì mình nghĩ tới Phật liền. Đây là pháp thân của Phật. Cái tới đùng và thấy đùng là Phật cả thì. Mà cái này quán quá chừng, nếu con khẽ cuối cùng thấy đâu có Phật cả thì nó loạn trí. Cuối cùng chỉ thấy cả thế giới này cũng Phật không, nói gì cũng chả hiểu. Cái gì cũng có một người số bệnh điên á. Chỉ ám ảnh một danh từ, thấy cái danh từ cả. Như trong chuyện Khôi Hài đó. Là chuyện Tiêu Lâm á, anh bệnh nhân mà. Mới cảm giác mình là cơm, thấy đồng cơm thấy gì cũng sợ, thấy gì cũng tưởng là gà cả. Chỉ mình là cơm, thấy gì cũng là gà cả. Thấy biểu ra, bác sĩ biểu quán gì tôi cũng quên mất cái chuyện. Thì có chuyện là Khôi Hài trong cái bệnh liên thôi nhỉ. Nhưng mà nó vẫn có cái hay cho ta, chúng ta suy nghĩ, tức là cái danh với cái sự trong đó. Thì mình không phải là người bác sĩ trị bệnh điên, nhưng mà khi mà thay đổi, ta biết người ta thay đổi cái tên gọi á, thì cái bệnh nhân thay đổi tên gọi thì họ có thể thay đổi được. Ví dụ như nói rằng bây giờ đừng có nghĩ mình là cơm nữa. Thì mình cơm mình sợ con gà ấy. Thì bây giờ là nghĩ con gì mà ăn thịt gà, con chồn đi. Mình nghĩ tới con chồn đi, mình nghĩ là con chồn thì con gì sợ gà nữa. Thế nhưng mà người đó nghĩ con chồn chứ ngồi ấy, thì ông mới nói này, thì người đó nói, bây giờ tôi thành chồn, tôi thấy bác sĩ cũng là gà hết, bác sĩ nghe ông hoảng ấy. Anh thấy chồn mà thấy bác sĩ gà sẽ chụp cung. Tại vì anh nghĩ chồn là gì, ta cũng biết cái này là trong cái bác sĩ, trong câu chuyện Tiêu Lâm á, người ta không có học cái chuyện tự tánh sai biệt, nhưng mà cái ý nghĩa gần đi như vậy. Thì khi mà cái bệnh nhân nghĩ tới con chồn rồi, mà thấy là bác sĩ là con gà rồi á, thì chồn là phải chụp gà, thành ra là anh nghĩ tôi là chồn, là bác sĩ lo mà chạy, chứ không có anh chụp liền á. Thì trong cái câu chuyện, tức là anh ta kể khá hơn chút, nhưng mà tôi thì mình nội dung gần ấy đã, thì tôi không biết họ kể con gà với con trộn hay con gì. Nhưng mà cái này là các vị có thể suy nghĩ được cái chuyện này. Thì khi mà nói rằng là con gà nghĩ cái con bệnh điên mà nghĩ nó là cơm, cứ nói ta là cơm, thì chữ cơm là gì? Thì khi chữ cơm hiện lên thì cái con gà hiện lên liền, cơm là con để gà nó mổ. Rồi khi nó trộn thì người để biết trộn là gì. Thật ra nếu cái bệnh nhân nó không biết chồn là gì cả thì nó chồn cũng ít thôi. Nhưng biết chồn là con hay bắt gà đọc, chứ bao giờ thấy con đọc con sách tâm vỡ. Thì con chồn tinh quái, con chồn với bắt gà bị người ta rượt chạy rồi nhiều có chuyện ấy. Là khi con chồn nó bắt gà, tới lúc ta là chồn thì mà nghĩ bác sĩ là gà, thấy ai là gà là chụp liền hết á. Cái mà nói là chúng ta mà suy nghĩ Phật thiền có hiểm, nhưng có cái hay ở chỗ là Phật không có ác, mình nghĩ Phật, mình hiểu tất cả những cái Phật hiền, đại từ, đại bi, đại trí. Cho nên thì nó có ích lợi trong, nhưng mà độ mà chúng ta độ dùng tới Phật, mà tới cái chuyện mà ta hại ác thì hiếm có, chứ không có hoàn cảnh. Đấy là một cách, nhưng mà để thay đổi cái khác thành Phật, từ Phật, thì mình cũng chưa chắc thì mình làm đổi mà cũng có nguy hiểm, đó là thay đổi. Thế bây giờ trong cách khác này quán, thì thực ra là trong cái việc cách quán tưởng vẫn là dùng cái này, nhưng mà cái cách dùng họ khác hơn chút, không có chi tiết như thế này. Thì rồi mọi cách tu tập, chúng ta biết rằng bất cứ cách tu tập nào đều phải thay đổi cái tập quán hàng ngày mới thấy được cái chân lý. Vì vậy cho nên cái câu mà thiền sư nói chúng ta nhớ, khi mà lão tăng chưa tu thì thấy núi là núi, sông là sông, mà khi lão tăng tu Phật thì thấy núi không còn là núi mà sông còn là sông. Mà tới khi lão tăng là giác ngộ, tỏ ngộ rồi thì thấy núi vẫn là núi và sông vẫn là sông. Đó là quá trình tu tập, thực ra đây là một cái thực tế của biến chuyển tâm lý mà chúng ta hiểu được là quá trình tu tập mình như vậy được. Thì trong khi tu tập thì thấy mọi cách không giống như trước nữa, nó khác đi hẳn. Mà ai cũng biết rồi, khi chúng ta chưa hiểu Phật, thấy cuộc đời nó là khác. Khi bắt đầu hiểu Phật thì cuộc đời nó khác, tức là thay đổi. Nhưng mà nên nhớ rằng cái thay đổi đó không phải là chân lý. Mà đa số chúng ta cho đó là chân lý, bám chặt ở đó không tiến bộ được. Mà thay đổi cũng dễ thay đổi, nếu thay đổi có thể lạc đường. Nhưng cứ bám chặt lấy đó, vì rằng là giống như rằng là người mà đi chìm xuống biển rồi mà gặp còn cỏ vớ rồi thì cứ nam ráng mà chìm lấy thôi, mà một cái chìm xuống nó cũng cầm cái còng cỏ trong tay không dám thả ra, mặc dù cần thì vẫn chìm thôi nhưng không dám thả ra. Thì mình cũng vậy đó, mình như con người đang chơi với trong cái đời sống này, trong cái sanh tử này, không biết gốc từ đâu đến ta, từ đâu đến mà ta chết đi về đâu. Thì hiểu được Phật thấy nó có luôn ngồi sanh tử bám với khái niệm này để có chỗ tựa. Mất cái chỗ tựa này thì mình chơi với, không thể mất được, bạn vứt lấy. Nhưng mà còn cái chỗ tựa thì vẫn còn hai cái, đó là kiến chấp á. Kiến chấp theo giới là cái chuyện tu hành, kiến chấp theo quan điểm thì nó không trừ được. Diệt trừ được cái quan điểm kiến chấp và tự được thì mình có thể thành thánh, trở thành thánh, bắt đầu con đường để sự giải thoát. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn cần tạm thời, cần cái chỗ bám. Điều đó có nghĩa rằng là nó thấy khác đi tất cả, nhưng mà ngày chúng ta thấy thì tu tập thời gian sau thì cả mình chúng ta thấy hiện nay không còn nữa. Thực sự ra quá trình thí dụ tu tinh Phật nó nhiều cái bước, do cái sự hiểu biết của mình và cả kinh nghiệm sống của mình ấy. Chứ hồi nhỏ mình học đọc cái chuyện hồi dương nhân quả, cái ông nó chết xuống địa ngục, rồi dưới đó có 10 ông Diêm Vương xử, ông Diêm Vương được phán quan dẫn đi coi một đền kia xử, sợ ghê lắm. Tin cái chuyện này và bắt đầu sợ quá, không dám ăn thịt nữa, ăn được con gà sợ rồi mình chết xuống dưới con gà nó đòi mạng, nó ăn thịt xuống nó đòi thịt mình lại. Con nít thì nó chứ này cũng dễ thương, cũng sợ quá không dám ăn. Do lý trục khoái ăn mặn, khoái ăn thịt gà ấm. Mỗi lần bệnh hoạn rồi, thấy bà má phải làm cho con gà giò ăn thì khoái lắm, thành khoái bệnh để được ăn thịt gà. Nhưng mà khi nghe sợ không dám ăn nữa, mình ăn chay cẩn thận lắm. Mà tới lớn học thành thời gian sau rồi, thấy cái chuyện này là chuyện, mình nói là chuyện nhảm dường tào lao thì cũng đúng, nhưng gần như vậy. Chả có cái ông Diêm Vương nào kiểu đó hết đó. Tại vì dưới Diêm Vương toàn ông phủ dưới quậy, toàn là người Tàu, phán quan người Tàu không này. Cái kiểu đó thành ra người nào chết xuống phải thành người Tàu, không có Tàu thông dịch, ai thông dịch, người Mỹ, người Pháp, người Hy Lạp chết xuống dưới thì anh nói tiếng Tàu được làm sao? Rồi sao xử? Thì thành ra là chết xuống thì ông phải học tiếng Tàu thôi, phải mang như đường bảo người Tàu thôi, thì cái này nó không phiến diện. Với lại ông Tàu cả thập điện Minh Vương nó toàn là người Tàu không? Mà Tần Quảng Sơ Giang Tịnh Tống Đế Phán có Ngũ Quan Diêm La Biến Thành Vân toàn là mấy ông vua của người Tàu không à. Thì cho mình biết cái này là cái bình dân của người Tàu họ đặt ra ấy, nhưng mà nghe sợ, nhưng mà vẫn cái đó sau thì cho là chuyện mê tín. Đầu tiên nó không phải là đối với tôi, đầu tiên mình mê tín mà cái đó thực sự là chánh chính. Chính cái này nó làm cho tôi không còn hoang, không đi quanh lộn, nó không dám đi quanh lộn ở ngoài đường nữa, mà lo ngồi nó tụng kinh. Thì tôi giận tới cho tới ngày nay, thời gian sau mình thấy cái đó nó đúng ra là nó lãnh nhảm. Thì vì vậy chúng ta biết rằng là ở thế gian này không có gì mê tín mà chánh tín, nếu chúng ta hiểu đúng và đi đúng đường thì vẫn đi từng bậc, nó vẫn ít lợi cho mình thường. Thật sự ra cũng may phước là tôi sau đó vô chùa gặp kinh điển mà đọc từ kinh bắt đầu đọc cái Jataka, kinh bổn sanh, thì cảm phục được cái cả cái đại bi đại trí của Phật hiện cả chúng sanh, rồi mình cố và đọc từ từ cái gì mình tin đấy. Lớn lên thì bắt đầu cái tay tức đồ hả, cái tay tức u đông tay tùm lum ra, thì cái thái độ quan điểm nhận thức, những cái nhận thức trước kia bây giờ cũng còn nữa, tức là thấy sai rồi nhưng vẫn kính trọng. Cũng như hồi xưa mình đi học với thầy làng đó, dạy nhiều cái cũng thầy làm cho kiến thức tới đó mình thấy là số một rồi, nhưng khi học lên thấy cái kiến thức thầy làm trả ra gì mà có nhiều cái áp dụng cũng đúng nhưng vẫn là cơ bản. Nhưng mà điều đó có nghĩa là mình khinh ông thầy đã dạy mình từ hồi tiểu học, không phải ai khinh ông thầy đó, mình phải hiểu cái này. Nhưng mà người đời ở ngoài á, khi mà từ đạo này, từ cái hiểu này qua khác, ta khinh thường, ta cho cái đó là mê tín, mà tới cách bác bỏ, ta mạt sát tới nơi, và biết một người cũng bỏ đi. Thì cái này là gọi rằng là sai lầm trong cái chuyện, và nguy hiểm trong cái chuyện này. Tức là mình tiến tới, và mình bây giờ ở cái tình trạng này rồi, thì mình nghĩ cái trước là sai. Cũng như đi học vậy đó, ai đi học đời mình biết đó. Bắt đầu học mình đựng cái tay này gõ lên gõ xuống, thì ra thầy giáo bắt cái cô giáo bắt mình là bất mệt chứ, mình thấy rất khó. Nhiều khi là cô giáo la đổ bạo mình, nói đâu có dễ cô, nhưng mà tới khi mình học rồi mình dạy lại cho người khác á, cái đó mình cũng có sùng rồi, mình la lối om sòm nó vậy mà làm không được, tức là mình quên cái thời gian mà đã mình khó khăn đấy rồi. Mình khi đã làm được rồi á, ta thấy người khác làm rồi bắt đầu mình chê, thì cái này là cái tâm trạng rất thường của chúng sanh. Nó đây tạo thành lâm tạng gọi là thành kiến, là giới cấm thủ đó, bài bác và kiến thủ đó, bài bác những người khác. Thì thật, cho nên khi chúng ta thay đổi học để thay đổi cái thái độ, thì rất cần cái trong cái thành kiến này. Thì nói chung là trong cái ông thiền sư đó, mình biết cái cách nói ông thiền sư đó, mình kiểm soát lại cái cách suy nghĩ của mình đó, thì chúng ta biết rằng chắc chắn là khi mà chúng ta tin Phật, trước khi tin Phật tin bày hiểu theo cách hiểu của mình đó, thì chúng ta hiểu đời nó khác và bây giờ nhìn đời nó khác. Nhưng mà rồi chúng ta thời gian sau, nếu chúng ta có tu dưỡng thật sự mà tìm ra vượt qua cái hiểu được hiện tại, sẽ thấy rằng cái niềm tin chúng ta khác nữa. Nhưng mà đa số bằng lòng với cái hiện tại và chừng đó thôi. Và may phút chứ mình là không có biến cố nào xảy ra, chứ có biến cố thì mất tin tiệt, mất tin Phật liệt, và có nhiều người mất tin hẳn. Là một vài biến cố giữa đời xảy ra, và thấy Phật không linh nữa, và thấy Phật không còn nhiệm màu như mình tưởng nữa, và rồi sau thấy cuộc đời nó khác hẳn. Cho nên có nhiều người tin Phật, cái niệm tụng kinh là Phật một thời gian sau theo Chúa rất chí thành theo Chúa, thấy khác liền, bắt đầu cho rằng làm gì có ông Chúa, thế giới này, làm gì có ông Chúa tạo ra thế giới này, có ông Phật tạo ra thế giới thôi, rồi theo Chúa. Rồi cũng may đến con người này, cứ may rủi của chạy với thời gian sau, gặp biên cố, tự nhiên thấy ông Chúa ra tặc cái rồi không hay, nó thấy là ông Phật, quay trở lại Phật, đó cũng đã có rất nhiều thay đổi. Mà tất cả thay đổi thì chỉ là thay đổi trong danh từ thôi, biến cố nó thay đổi, nó tạo thì mình lật cái danh từ mình lại. Vì chúng ta suy nghĩ là bất cứ suy nghĩ gì, danh từ xuất hiện rồi kèm theo cái hình ảnh. Không có cái suy nghĩ nào không có danh từ. Người không biết tiếng Việt suy nghĩ thì tiếng từ tiếng Anh nó nhảy ra trước mắt. Mà người không biết tiếng Anh tiếng Việt thì mà người chỉ biết tiếng Pháp thì khi nghĩ tới cái chuyện nhìn những cái từ Pháp nó nhảy trước mắt. Đấy là nói cái chuyện thay đổi trong cái chuyện tu tập phải không? Thì trong cái tất cả các cái tu tập dạy kinh Phật đều có sự thay đổi này. Ví dụ như nói rằng là trong cái dạy nó người quá nhiều tham dục, dạy quán bất tịnh để trị tham dục, thì Phật cũng nói rồi, ta dạy cho đệ tử quán bất tịnh không phải rằng để thấy thế gian này là bất tịnh để từ bỏ nó, nhưng mà quán bất tịnh để trị cái tham, mà khi hết tham rồi thì tâm thanh tịnh, là tâm thanh tịnh thấy thế giới là thanh tịnh. Cái điều đó rõ ràng có hai giai đoạn, ban đầu thấy thân này là đẹp đẽ quá, mình cưng chiều nó, mình có ăn thấy nó ốm một chút thì mình lao bữa nay cân, thấy sụt một ký thấy sợ, sụt ký rồi phải cố làm sao cho nó tăng thêm một ký, mà tăng thêm nhiều quá, mập quá sợ, làm sao nó sụt tí lại. Thì cái sợ là đúng thôi, nhỉ? Cái thân mình thấy ốm quá, gọi là thân thể gầy còm, thì tí óc nó cũng bị chậm lụt. Người ta nói không thể có cái đầu óc sáng suốt trong một thân thể gầy gò, cái này đúng giới hạn thôi, không phải đúng hẳn. Cái người mập mạnh, khỏe mạnh nó chạy đua hơn thôi, chứ chắc gì trong cái đó là có trí tuệ hơn, nhưng mà đó là cái tiêu chuẩn chung. Đương nhiên là phần lớn là người gầy quá không trả suy nghĩ được, mập quá suy nghĩ không trả nổi. Thành ra gầy người ta cũng sợ, mập ta cũng sợ. Nhưng mà nếu người làm chủ được thì gầy cũng chả ăn thua gì mập nữa. Nói tới nằm lăn này giữa đường, không có gì ăn nữa, vẫn còn một sáng suốt như thường, không có cái chuyện gì xảy ra. Đó là cái chuyện luyện tâm của mình. Nhưng mình luyện chứ tới cầm lệ thuộc vào thân thể. Vì vậy đấy, thì thấy cái thân thể này, nó đẹp vẫn phải cân cưng chiều nó. Mà cưng chiều quá trớn này, quá độ đi, thấy mất một sự tắc thì buồn đấy, mất ăn bữa ăn cơm ba chén ăn thiếu mất một chén, ăn ổ mì thiếu ổ mì về buồn đầu với tìm cách đi bác sĩ rồi trị thế này thế kia, lo lắng. Tất nhiên tụi nó muốn ăn không đã bị trầm cảm rồi, bị stress rồi. Thì đấy là gọi là mình cưng chiều nó quá và chấp chặt nó quá, thì đây phần dạy quán bất tỉnh để thấy để diệt trừ nó. Nhưng mà có nhiều người sợ cái thân thể tôi đẹp đẽ như thế này quán bất tỉnh thấy nó hôi thối ai chịu chứ nữa, không thể quán bất tỉnh được. Nhưng mà Phật nói rồi, vì chúng ta thấy nó đẹp đẽ và tưởng nó đẹp thật và nó còn vĩnh viễn cho nên tham nó. Cái khi quán thấy bất tỉnh rồi, khi mà rõ ràng thấy bất tỉnh mà chấp nhận bất tỉnh rồi thì không thấy nó dơ nữa, thấy nó bình thường, mà thấy nó sạch sẽ bình thường. Bây giờ không còn chấp vào nó nữa, nó ốm thì cũng được mà nó gầy được, nhưng mà chẳng lẽ để ốm cho nó tới đói mình liều mạng cho nó gầy, có điều kiện ăn uống bình thường. Nhưng mà nếu không mập thì thôi, ăn bình thường đầy đủ, không còn lo lắng thế nữa. Nhưng mà cần chải tóc vẫn chải tóc, gần cạo râu vẫn cạo râu, nhưng mà điều này có nghĩa là cưng chiều nó để làm cho cái bình thường, không có cái gì mà cưng chiều nó, chứ không thấy sự râu nó tua tủa quá sợ quá phải cạo đi. Hay là thấy tóc mình nó dài quá, nó bờm sờm quá sợ quá phải đi cạo đi cho người ta khen. Tới dài thì mình cạo, móng tay dài thì mình cắt, cái này rất là bình thường, không có gì tham đắm không này. Tức là ở giai đoạn thứ hai thì thấy tất cả thế giới đều thanh tịnh, vẫn xử lý theo cái thanh tịnh đúng theo quy luật của nó. Quy luật của nó, móng tay dài thì nó cắt, mà tóc dài thì nó hớt. Đó. Mà đói thì phải ăn, ốm quá thì phải uống thuốc cho nó mập thêm một chút, đừng có để gầy quá. Cái quy luật có tồn tại, mình làm theo một cách tự nhiên. Mùa nóng thì bẩm áo mỏng, mà mùa đông thì bẩm áo dày, theo quy luật tự nhiên thôi. Hồi xưa Phật cũng vậy thôi, các vị thanh tăng cũng vậy. Chứng quả rồi không còn tham luyến như đời nữa. Nhưng mà mùa lạnh thì đắp thêm ba y, ngài Ca Diếp cũng đắp thêm ba y. Mùa nóng thì cũng hai y đi khắc thực, mùa lạnh thì cũng thứ ba y đi khắc thực, cái phần tâm phẩm đi vừa phải, tức là không còn chấp vào nữa, thấy đời thanh tịnh và lúc thấy thân thanh tịnh, không còn chấp vào những người khác, thì đấy gọi là cái quán nào cũng vậy thôi, nhưng mà tùy theo cách quán. Ở trong cái quán đó không quán tới bốn cái danh từ thì chỉ biết thân ta thôi, và tới giải thoát thân ta thôi, còn thân người tịnh bất tịnh mà kệ họ, mình chứ biết được. Cho nên chỉ các vị thanh mà không đủ sức để dạy người khác để quán thế nào, chỉ có Phật mới đủ sức. Là vì này, nhìn người kia tham thân thì khi họ nghĩ cái thân, họ nghĩ tới cái nào trong cái quan niệm, trong cái từ ngữ, thì biết chắc chắn là khi mà tham cái thân là cái từ thân xuất hiện trước. Mà cái từ thân ta nó ngay từ lúc nhỏ tới lớn rồi, thân ta phải như thế nào ấy, thân ta ví dụ hồi nhỏ đó, là cái thân ta liên hệ tới là bố, mà con gái bố cho giả trai thì mong trai có bận trai lớn lên, để cho thân ta là phải bận đồ con trai chứ bận đồ con gái không chịu được. Thì đây là cấp cái từ ngữ nó xuất hiện. Thì cũng vậy, khi người nghĩ tới cái thân này đẹp hay xấu, nó liên hệ tới từ nhỏ rồi. Thân này là thân gì, thân nam hay thân nữ, thân ông nào, thân bà nào, thân ở giai cấp nào, thân là thân một hoàng tử, thân là thân một con nhà, chăm sóc cái thân theo cái từ ngữ đó. Và chỉ thân ta thì không hiểu được thân người khác. Cái người khi mà tu tập với Bồ Tát cần giả quá nhiều, thời gian còn dài, cần giúp đỡ nhiều, thành cái học tập cái khổ chính mình và cái khổ của người khác, đồng cảm từ cái khổ của mình và đồng cảm với cái khổ của người khác, đúng cái khổ của người đó, thành ra các ngài quán gọi là như thực quán. Đúng cái này gọi là quán danh sự, gọi là như thực quán. Gọi là như thực quán, bốn như thực quán. Tức là bốn cái là danh sự với tự tánh mới sai biệt, đó phải là bốn cái như thực. Danh đạo có sự, sự đạo có danh, rồi danh danh có tự tánh sai biệt, sự của tự tánh sai biệt gọi là như thực quán. Thì mình không chưa cũng cho làm nữa, Bồ Tát cũng học là Bồ Tát giới từ từ tập thì cũng cho đi vội quá, nhưng mà để hiểu biết cái hướng như vậy để biết rằng ở đời này có người thương cả thế gian chứ không phải không, vì họ hiểu được cái khổ người khác và có thể hiểu được cái khổ người khác. Nhưng biết chắc rằng chúng ta chưa hiểu được đâu, chúng ta nói chúng ta thương cả cuộc đời, nhưng mà thật ra thương thân mình thôi chứ không phải thương cuộc đời. Đó là có một cái, thì chúng ta sẽ hiểu được cái tự ngã chứ không phải là thương cả thế gian này đâu. Vì rằng là từ bụng ta suy ra bụng người thôi, biết thấy ta đau thì nghĩ cho các người khác chắc cũng đau vậy thôi, chứ chưa hiểu cái đau của chính người khác được, chưa thay thế cái đau của người khác được, chứ thậm chí có tâm Bồ Tát, cái quán như thật quán để cái tâm Bồ Tát. Rồi những cái pháp khác, thực ra tâm có một cái pháp mà ở trong Phật có dạy một cái pháp mà sau này các ngài lại thừa ta áp dụng, và bên Nguyên Thủy không áp dụng, về sau cũng bây giờ cũng nghe nói tới nữa. Đây là quán biến xứ, Pali gọi là Kasina, 10 Kasina biến xứ. Đất nước lửa gió xanh vạn độ trắng hư không ánh sáng, người ta quán 10 cái này, hư không và thức, hoặc là thế giới không ánh sáng, 10 cái này. Thì ở trong ai học mà Abhidhammatha sẵn ra hả, là tức là thắng nhiếp nhiếp thắng pháp à, hay là gọi là ngài Minh Châu dịch là thắng bất tập yếu, ở bên Nguyên Thủy ta gọi là vi diệu pháp à. Thì 10 biến xứ là ban đầu dạy quán địa đất, nhưng mà sau này cũng ai quán được, vậy mình tự dạy quán hơi thở thôi, thì gọi là vipassana, gọi là thiền minh sát này thôi, chứ quán hơi thở thôi. Chứ còn cái này quán biến xứ thì các nhà tu tập đại thừa, từ tiêu biến xứ là gì, thì là ví dụ từ đất ban đầu quán, ta lấy một cái đất mỏng, một cái đất đất tốt, thực ra phải lựa đất tốt và đất đẹp, chứ mà đất xấu mà nhìn cái xấu thế mà bị ảnh hưởng, không dám cái xấu mà nó tác dụng cái tâm lý, thì có thể gây nguy hiểm cho tâm lý, nó tai biến cho thiền. Thành ra thường mà tu thiền phải chọn đối tượng có tính cách nghệ thuật, chứ mà bất cứ cái gì cũng chọn được, vì chọn những cái xấu mà cái xấu nó tác dụng, mà thường á là cái xấu nó phản tác dụng trong cái cách mà nhận thức, cái xấu nó làm cho rằng là thực ra cái nhãn quan của mình đã xuống rồi. Cái người mà nghe cái tiếng nhạc, mà nghe nhạc hư, nhạc xấu, chứ người ta gọi là hư lỗ tai, người ta nó hư thật. Mình ảnh hưởng tới tình cảm luôn, chứ quỷ mị luôn á. Mấy người nghe nhạc, mà tập nghe nhạc thanh cao thì nó khác đi. Thì đấy. Mà thì đất, từ một cái mảnh đất ta lấy tốt, rồi làm nó vừa cái tầm, tức là từ một găng tay hình tròn. À, hình tròn nó dễ cho hồn vua góp cảnh, nó khó tập trung, hình tròn thì nó giống nhau hết. Hoàn nó chỉ có thêm một cái hình thôi là giảm tròn thôi, chứ còn như hình vua thì phải bốn góc cạnh, là nó quán cho bốn cái đã là thành bốn đối tượng nó khác nhau, đã là mệt rồi. Đây chỉ duy nhất hình ảnh chỉ có một hình tròn, và màu sắc chỉ có màu của đất là hai cái, tập trung vào hai cái quán, tới lúc thấy tà thế gian toàn là đất. Nó tự đất đó, thì sau đó cái đất mà khi nắm mắt mở mắt ra vẫn thấy vòng tròn. Mà trong cái quán thực sự đó, phần phải nói rằng đây là đất, tức là phải có từ đất. Mà nếu cái người Pali đây là Pathivi hay nói tiếng Phạn là Pathivi, tức là phải quán cái từ này. Trong cái những người còn không mình là đất thì mình quán đất. Mà nếu người Tàu này quán là ti, cái này là ti này, thì quán, tức là vì rằng là cái từ đất nó có một thiên đất thì nó gửi cho chúng ta thấy. Thì khi nhắm mắt lại mà chỉ nghĩ rằng cái từ đất xuất hiện, cái là cái hình ảnh đất nó hiện ở trước mắt liền, cũng nhắm mắt mở mắt để thấy. Nhưng mà cái này phải có cái từ. Trong sách chỉ nói rằng cứ tưởng đất thôi, nhưng mà không giảng. Nhưng mà cái người đọc, người nghiên cứu tâm lý sẽ biết rằng cái từ đất này quan trọng, cái từ này nó cần phải có cái từ đất này. để mà nhìn thấy được, chứ còn không khó mà tưởng tượng, khó như mắt mình thấy. Từ khi đó, khi thấy từ đất rồi, thì tập trung vào đất, thì cuối cùng thấy cả thế giới là đất, thực ra nó cũng hợp lý thôi. Là mà khi mà tập trung ban đầu thấy đất thì nó có cái vòng bên ngoài, tức là có cái đường ranh bên ngoài vòng tròn. Thế khi càng ngày càng tập trung càng nhỏ lại thì không thấy vòng tròn, nó chỉ thấy đất thôi, tức là đường ranh không thấy nữa. Tập trung vào một điểm thì cái đất nó rộng vô cùng. Đấy, cũng giống như đây là nói rằng mấy người học võ đó, hồi xưa tôi có ông thầy đó, làm trụ trì rồi, ông chết rồi. Ông học võ, gì học hết đó, võ từ võ thiếu lâm karate, ông học về ông đá cùng luôn hết đó. Thì ông bắt đầu ngộ tập, ông tắm xuống đây là ông vẽ cái vòng tròn nhỏ nhỏ thôi, vòng tròn bằng chừng một phân ngay trước mắt. Ông quá dễ đó, hỏi gì ông, tộc phóng phi tiêu, vật phóng áo khí. Là người ta dạy vậy đó, ban đầu nhìn cái vòng tròn này nó nhỏ, nhưng mà thực ra nhỏ phóng khi nó khó trúng, tập trung đổi cái vòng tròn càng ngày càng lớn ra, tức là càng tập trung thì cái lớn ra. Cái lớn là gì? Lớn là bên ngoài không còn cái gì nữa, nghĩa là cuối cùng chỉ thấy một điểm giữa thôi, chứ bên trong thì điểm giữa là khi mà nhìn đối tượng á, nhìn cái lỗ mũi người ta không, chẳng hạn một cái điểm như lỗ mũi không, tập trung một cái mà cái tập trung quen á thì thấy cả một cái trước mắt toàn là một cái điểm rộng lớn và phóng bất cứ cái nào mà trúng hết á. Cái cách người ta giảng, cách bỏ là vậy đó. Thì cái này khi mà tôi kể vô cái chuyện mà tập thiền thì nó giống nhau. Nghĩa gọi là quán mi thấy thế gian toàn là đất. Thì bên qua bên Bắc Tông, bên Bắc Phương á, họ áp dụng cái này quán bất tịnh. Thay vì cái quán sắp chết, người ta quán bạch cốt quán. Là cái này cũng thay đổi thật cả cái thân thể mình đây này. Bắt đầu á, thực ra là nếu mà quán thôi thối xình thối nguy hiểm, thành ra cái quán bạch cốt cũng là bất tịnh, nhưng mà quán bạch cốt là xương trắng, bắt đầu từ ngón chân, tập trung vào ngón chân, thì ngón chân ta còn đẹp nè, con đẹp này thoa son, thoa phấn, đẹp đẽ hồng hào rồi đó, nhưng mà nhìn vào tập trung vào đó, cái ngón chân, thì ngón chân mình thì dễ rồi, mình tưởng tượng dễ, hàng ngày thấy thì nhắm mắt, thì có thể thấy ngón chân trước mắt, làm thế nào mà nhắm mắt là thấy cái ngón chân ngay trước mắt. Rồi bắt đầu nói đây là xương trắng, thì biết phải trong là xương trắng rồi đó, có nghĩa là bóc vỏ, mình bóc vỏ, quá trình bóc vỏ thì lột cái dây minh giang ngoài thấy cái xương trắng, tập trung một thì cuối cùng là cái ngón chân trước mắt là cái ngón xương trắng. Từ cái xương trắng này quán lên, quán lần lên thì cả cái thân thể ta là xương trắng, cả bộ xương này quán từng cái xương trắng được. Thì cuối cùng là tập trung vào cái bộ xương này, cả thế gian toàn là xương trắng. Thì nhìn vào đây cũng chả có gì đam mê, cái người trước mắt mình đẹp đẽ thì thấy xương trắng không có mê. Nhưng mà cái này đừng có làm để tạo hóa chẳng ma. Thấy người đứng trước mắt mình khởi lên xương trắng, thấy người ta là xương trắng sợ quá. Thấy bố mẹ ai cũng xương trắng có sợ quá. Nhưng mà thực ra khi thấy cả thế giới xương trắng rồi, không có gì để mà tham đắm nữa, thì cả một cái... Đây là giai nhân tuyệt thế, là anh hùng cái thế gì kiều với tự hại, đứng trắng mắt cũng thấy là bộ xương trắng, không có gì đáng trọng, nhưng mà cũng thấy đây là con người, vừa thấy xương mà vừa không phải xương, tức là vừa xương trắng vừa không phải là xương trắng, thì không có gì để tham mà cũng có gì để sân trong này, mà cũng có gì để mà đắm đứa mà cũng bình thường, mà thấy nó cũng thanh tịnh. Nhưng mà cái trạng thái này chưa ai đặt tới thành, mình không giải thích nói được, mình hiểu được nhưng mà không nói được. Nhưng mà cái cách quán nữa, đây là cái bình thường, nhưng mà cách quán mà để Bồ Tát là tập quán để quán là để đạt cái như huyền tam muội đó. Thì họ tập quán thế này. Nhưng mà như huyền tam muội, Bồ Tát quán như huyền, để khi vào đời không có gì cuốn lưng mình, biết rằng tất cả thế gian đều là huyền. Nhưng mà trong cái huyền thì vẫn có thực. Đối với ta tất cả là huyền, nhưng mà đối với tất cả chúng sanh là thực. Đối với ta cái khổ này là cái khổ vọng tưởng như huyền. Nhưng mà với cái người khác trước mắt ta, đối với cái khổ là sự thật thì ta phải cứu. Thành ra là Bồ Tát phải quán hai cái, nhưng phải cái như huyền tam muội. Thì bằng cách quán thế nào, đầu quán cái màu xanh, gọi là biến xứ đó. Cái màu xanh, thì cái màu xanh, chọn cái màu xanh, xanh trong cái đô hoa, trong cái lá. Thì hồi xưa không có vẽ được cái màu xanh, người ta phải chọn như vậy. Nhưng mà màu xanh cho tươi, nó mới về quán, rất là đẹp mắt. Tức là phải có cái nghệ thuật đó, màu xanh là có nghệ thuật, phải để cái màu xanh nó trước mắt. Thì ban đầu thì nghĩ đây là cái hoa xanh, nhưng thực tập trung chỉ thấy màu xanh thôi. Thành ra khi tập trung không nói là hoa xanh, mà chỉ nói xanh. Nila, ví dụ đọc Pali của Nila, Nila, Nila. Mà tiếng Việt thì thực chất phải có màu xanh, nhưng mà hai từ thì nó dài quá, một cái từ màu tập trung một từ xanh. Rồi cứ nhắm nước mắt, bắt đầu thì kiểm tra đây là màu xanh, đây rút từ, cuối cùng nó xanh một cái là thấy cái màu xanh trước mắt liền, chứ còn bắt đầu phải đây là màu xanh để tập trung mình, để nhắc kéo cái ý thức mình vào cái màu xanh này. Nhìn màu xanh, đây là màu xanh, để kéo cái ý thức mình vào cái màu xanh này. Rồi từ từ cho tai rồi nghe rồi nó lãng ra hết, chỉ còn cái con mắt, nhãn thức và ý thức hai cái tập trung vào màu xanh. Chứ đồng nghĩa chừng đừng nói đây là hoa xanh, đây là tập trung vào tiếng hoa thì là tất cả hai cái hoa và màu xanh là hai đối tượng thì nó khó tập trung. Chỉ một cái là đây là màu xanh, rồi một thời gian không còn nghĩ tới đây là nữa, không cần thiết, vì là trước mắt nó nằm trước mắt rồi, không còn đây là đó là gì nữa, nhưng mà vẫn còn cái ý tưởng tự là màu xanh. Cái này một quá trình tự nhiên tự nó mất thôi, cuối cùng chỉ nghĩ xanh xanh trước mắt, chỉ coi là xanh xanh này, xanh xanh cái làm thơ đó ấy, xanh 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 vậy đó thôi. Nhưng mà nói xanh xanh thì nghe nó kỳ, nhưng mà trong cái mình nó từng cái nhịp nó như cái nốt nhạc vậy đó, nó có trầm bổng, cái màu xanh nó đột nhạc, nó trầm bổng cái màu xanh này, thì cái nhắm cuối cùng nhắm mắt lại vẫn thấy màu xanh trước mắt. Rồi một chút tập trung tới lúc cái màu xanh đó nó trở thành nó cả một cái thế giới toàn là màu xanh cả, thì sau đó cái dẹp màu xanh có cái màu vàng. Nghĩa là tới lúc cần nhắm mắt thì nó xanh, mà cái là màu xanh xuất hiện. Đây có nghĩa rằng là bây giờ chúng ta cho được cái danh và cái sự nó đi đôi với nhau, trong cái danh là luôn hiện lên cái sự, tức là trong cái màu xanh này nó hiện lên là cái trong cái từ xanh ra là hiện lên cái màu xanh liền, là danh và sự đi đôi rồi đó. Đặt tới cái mức là danh và sự là một, thay đổi cái màu khác, bắt đầu quán cái màu vàng. Quán cái màu vàng cũng như màu xanh, mà tới lúc thấy màu vàng, xanh vàng đỏ trắng, quán màu, tức là quen cái này rồi, tức là chúng ta bắt đầu cái ý thức quen, nó tập trung rồi, thì dễ. Thì bây giờ bắt đầu quán trở lại từ cái màu xanh này, thấy cả thế giới màu xanh, bắt đầu màu xanh nói đây là màu vàng, thì chúng ta đã tưởng được cái màu vàng kia rồi, thì nghĩ màu vàng thì bắt đầu màu vàng nó chỉ xuất hiện. Nhưng mà tới một lúc màu vàng xuất hiện một điểm vàng trên màu xanh, tuồng là từ ngữ thôi, nhưng mà màu xanh bây giờ là màu vàng, tới một lúc tất cả đều là vàng, màu xanh trở thành màu vàng, tức là thay đổi cái sự bằng cái danh. Tức là lấy cái từ vàng mà thay đổi cái từ cái hình ảnh xanh trước mắt. Rồi sau thay đổi xanh này, từ cái xanh này vàng đỏ trắng, là thay cuối cùng chồng màu, là khi đó nhìn ở bên ngoài thấy màu xanh biển đây là màu vàng, thì vàng xuất hiện liền. Thì cái thế giới này tới lúc nghĩ bất cứ cái gì trước mắt mình, có thể là tập ra nhiều thứ nữa, nhưng mà chỉ cần này là đủ, mình sẽ đạt tới, mình chỉ biết như thế nào. Nhưng mà theo cái giả thiết là sau đó để trước mắt tốt cái xấu tùy theo ý nghĩ, muốn thấy nó tốt là tốt, muốn thấy nó xấu là xấu. Vì đó thấy thế giới là như huyễn, tức là thế giới này biến chuyển theo cái ý nghĩ của mình, chỉ cần đổi danh từ là thế giới là thay đổi. Mà đương nhiên là các vị đã tu tập tới cái mức là không đổi danh từ, không đổi lung tung, mình nói là không đổi bậy bạ, đổi theo cái ý nghĩa để mục đích là giáo hóa chúng sanh, đúng theo căn cơ để mà giáo hóa. Thành ra cái việc có thể biến thế gian này, hay là biến thế gian này thành tịnh độ, thành uế trực, tùy theo cái ý muốn của mình, đặt cái gọi là như huyền tam muội. Thì cái này thì nghe cái tam muội nó cao siêu, trong cái hiểu mình có thể hiểu được cách tu luyện của các ngài. Thay đổi cái màu này, đó là dùng để là chúng ta hiểu được là cái quan sát tự tánh sai biệt đó. Tức là đổi danh từ trong quan sát này. Thì khi mà đạt tới như tam muội thì quan sát cái khổ thì thấy nó là như huyễn, cái khổ này là huyễn, nhưng mà cái hụt nó vẫn là có thật. Thành ra vừa như huyễn mà vừa chân thật, tức là vừa là huyễn mà vừa chân như vừa là như huyễn. Bằng cái này các vị nhập thế không bị đời nó gây loạn cho mình, mà cũng thấy đời hoàn toàn ố trượt để mình bỏ đi, và cũng thấy đời hoàn toàn là trong sạch đẹp để chúng mình tham đắm vào. Nhưng mà tùy theo trường hợp, cầm chỉ trung thanh thấy cái này ô trượt thì vẫn biết cách để mà chỉ, vì rằng là đây là hiểu biết, là hiểu biết cái nhìn qua đời. Nói chung là người ta vẫn nói là tại sao chúng ta không nhìn bằng được bằng đôi mắt của người khác, chúng ta nhìn đời bằng mắt của mình và nhìn người đứng trước mắt mình cũng bằng con mắt của mình, nhưng mà làm thế nào mà cái người đứng trước mắt ta và ta nhìn bằng cặp mắt của họ để biết cái thế giới này như thế nào? Nhưng Bồ Tát tập như huyện tam mới có thể nhìn được như vậy. Khi người đứng trước mắt mình nhìn thế gian và nói vài ba câu chuyện nếu cần, còn không Bồ Tát có thể làm bằng trình độ quan sát thì có thể biết rằng người này đang nhìn đời như thế nào. Thì trong mắt bình thường mình có thể đạt trình độ đó. Mình nhìn đôi mắt người này, mình biết một người đang nhìn người khác, mình nhìn mình biết cái anh chàng này đang nhìn, chứ đang mê hay là đang ghét, mình biết liền, cũng tới mức bình thường thôi, nhưng vẫn biết được. Tức là chỉ nhìn của con mắt người ta mình biết, cũng như họ nhìn mình nhìn con mắt biết người ta đang nghĩ gì mình, nhưng mà tới mức người thôi chứ còn hiểu hết sâu xa được. Thì Bồ Tát luyện cái như huyện tam muội để hiểu biết rằng cái người đứng trước mắt mình đang hiểu khổ là gì, lạc là gì, để giáo hóa cho đúng, dạy người ta cho đúng. Tất nhiên là mình không làm được cái này, mình chưa giáo hóa được. Thì Bồ Tát khác với thanh văn rồi đó. Thanh văn cũng nhìn đời thấy khổ, nhưng mà biết ta nhìn đời khổ con người khác, không biết họ nhìn khổ như thế nào, thành nó cũng dạy nói chúng ta, còn nhiều khi nói thật lắm. Cho nên trong cái đời trong kinh nhiều vị đấy đã A La Hán mà dạy người khác tu thiền, tu trật lắm, chỉ có Đức Phật Đức Thân dạy thì người đó mới giác ngộ được. Còn Đại Xá Lợi Phất nhiều khi dạy người ta cũng trật lắm, người ta quán thế này mà quán bao nhiêu được mà sai lầm nữa, thì Phật Đức Thân xuất hiện Phật dạy thì mới quan sát được. Có nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất hiểu tới mức nào thôi, còn người đó nghĩ thân này là chấp, thân này là bất tịnh, họ cái bất tịnh cách họ Ngài Xá Lợi Phất quán theo mà sao họ quán không được và không bao giờ thành công. Phật xuất hiện quán bất tịnh là quán thế nào, nói cho họ nghe được là họ hiểu được liền, mà quán thành công liền. Thì cái đây là mình để hiểu được, chúng ta hiểu được cái như gọi là cái như huyền tam muội trong công dụng như thế nào mà hiểu được cái này. Nên là mình mới tập cũng được tâm cái cách mà hàng ngày mình tập quan sát người khác, ta gọi là tập lắng nghe, tập thế nào cái đó nhiều khi người nói tập lắng nghe nói về thôi, chứ không biết cách tập thế nào, thành ra những cái từ ngữ nghe nó hay thật đó, mà chưa bao giờ lắng được, vẫn nghe cái kiểu của mình, thành ra nó Phật cái kiểu của mình, mà lắng nghe người đó thật ra. Nhưng mà tôi nói bụt mà khi nghe thấy Đức Phật tôi khó chịu, những người lại tức bụt cuồng tính, dù cũng giải thích ra bụt Phật là của người Tàu, bắt gì để thuộc người Tàu, phải nói bụt của người Việt Nam, rồi người ta nghe có lý, thật ra là chấp hết, và gọi là lắng mà không lắng được. Lắng nghe thì điều đó cũng như là bắt người ta lắng nghe mình, nhưng mình không lắng nghe người ta, thành ra là một cái chấp. Chứ lắng nghe người khác mà đạt cái mức là như hưởng tam muội là lắng nghe thật đấy, và nghe hiểu được người ta nói cái gì, trong một khổ như thế nào đấy. Nghe cái tiếng khóc người ta biết người ta khóc vì cái gì, nghe tiếng cười người ta biết ta cười vì cái gì, cái tâm tư người ta. Thì không phải đạt cái như, không phải đạt cái độ gọi rằng là tha tâm thông, mà đạt cái như hưởng tam muội. Bồ Tát quán nhiều tâm mùi để đi giáo hóa chúng sanh. Mình tu tập thì chắc bây giờ chứ được, chắc chắn đời này cố thì cũng phải thành được cái như là tâm mùi nên muốn giáo hóa chúng sanh. Còn muốn thành ra làm những cái bằng thôi khỏi khỏi cái tập cái này. Quán bất tịnh theo kinh điển Phật dạy sao quán, hơi thở sao quán vậy thì đủ rồi. Thì ngoài ra là thực sự ra tôi nói lại cái cách ấy, là có danh từ. Tu tập cách nào người ta nghĩ thực ra phải có từ ngữ, dùng bám lại cái từ ngữ để mới đi vào được, không bám không được. Thói quen của mình rồi, ngay cái tập hơi thở. Rồi cái sau này ấy, mình nói rằng cái cách thở mà thở vô thở ra ấy, thì cái này thực sự bắt đầu người ta tập từ lâu rồi, nhưng mà sau này vì đa số theo trình độ và áp dụng theo trình độ và niệm Phật tỏa điển trình độ thì đấy, chứ không phải là chỉ quán Vipassana. Tập thở vô mình gọi là cái cách thở vô phải xem là phòng sọp á, nó có từ bên tàu tập gì quá mà sau nó lan qua cả các tập ta luyện nội công nữa. Chứ người luyện nội công họ bắt buộc phải tập thở bụng, và mà có người thở là phải đeo bàn tay lên bụng, mà thầy dạy là phải nằm ngửa tập á, rồi sau đó tập ngồi sau nằm ngửa đeo bàn tay lên bụng thở vô, nghĩ rằng ta thở vô thở ra là theo bàn tay, chứ cái từ ngữ không đủ sức. Tức là cái từ ngữ thở vô thở ra của mình yếu quá, mình đủ sức. Tại vì hằng ngày ta thở vô không bao giờ người ta thở vô thở ra dễ đó, không bị hơi thở của mình, thành ra ta vẫn thở mà không có ý nghĩa trong cái hơi thở này. Nên phải dùng bằng tay để theo cái ý tưởng, Thì đương nhiên là phải tập ban đầu là phản xạ có điều kiện. Khi thở ra nghĩ rằng ta thở ra, nhưng mà không thấy cái thở ra, tức là thấy danh không thấy sự. Thành ra để tay lên cái bụng, ta thở vô, thì cái bụng nó phình lên, thì cảm giác cái bàn tay nó phồng lên. Rồi như vậy thở vô, thì cùng lúc cái từ thở vô khi nghĩ rằng ta thở vô, thì cái bàn tay nó đưa lên thì cảm giác phồng bụng lên, là tạo cho cái từ người có một cái nội dung. Thở ra sọt xuống thì ta tập nó cụ thể, cái này bên họ tập cụ thể. Chứ còn nếu mà biểu là tập thở vô thở ra phồng sập có người tập không được. Tôi đã có ông bác sĩ rồi, ông kể chuyện ông đi dạy tôi mà cô đó mà tập thở vô không cách gì, ông cô tập được hết á. Nó mệt quá thôi, thế là thôi bây giờ cô thở, cô niệm Phật, cô làm sao không được, cô cũng thở vô thở ra lại rồi thôi. Thế bác sĩ thì ông rành về cái chuyện thở, tức là bác sĩ ta rành cơ cấu về cái chế độ hơi thở này, từ cái vách thành như vách thành bụng với lại cả cái hơi thở cách phổi nó kéo ra, nó co giãn gì ta hiểu, ta dạy được, nhưng mà không làm được. Nhưng mà đều phản xạ có điều kiện. Phản xạ có điều kiện nghĩa là dùng danh từ trước, cuối cùng danh từ đó với danh và sự nó một rồi, không cần phản. Thành nó là chỉ cần nghĩ tới một cái là nó có liền, tức là tới lúc gọi là phản xạ không điều kiện, lúc danh và sự nó gần như quên rồi, gọi là phản xạ không điều kiện. Thì cái này bên Trung Quốc người ta tập chứ phải không đâu. Thực ra nói thì Vipassana cái thiền này cảm nó từ có từ thời Đức Phật, nhưng mà trong từ Phật á dạy cái là chỉ và quán. Thì cái này tôi nói thêm thực ra để cần cho cái chuyện, nếu mà để hiểu được cái chuyện từ cái chuyện mà quan sát danh và sự đó, thì cái này nó sẽ hiểu được trong chuyện tu tập ta có danh và sự như thế nào. Thì Phật đã dạy là hai cái chỉ và quán. Trong cái tu thiền chỉ có hai cơ bản là chỉ và quán, và bằng cách tới trước quán thánh đế thì y sinh chỉ và quán mới quan sát thánh đế. Không có chỉ quán không quan sát thánh đế được. Và Bồ Tát tu bốn như thật quán đó, gọi là quán, đây là Vipassana đó, mà cũng phải y sinh chỉ. Trong đó các vị khi mà đạt tới bốn như thật quán và quán thánh đế rồi, thay đổi chỉ và quán thay đổi nhau. Chỉ trong chỉ có quán, trong quán có chỉ thì thành thời bốn thánh đế. Thì ban đầu chỉ là đình chỉ, là tập trung đến một chỗ. Thực ra hằng ngày chúng ta quán phòng sọt, đó là chỉ chứ chưa là phải quán. Thì trong cái cách tu hả, thì ví dụ như là cách tu quán hơi thở ở trong thanh tịnh đạo của Buddha Gosha là đúng là 7 bước, 7 được qua bên bên Bắc Tông, ta chọn lại có 5 thôi. Trong bên kia gọi là ban đầu sổ này, lấy hơi thở rồi tùy là đi theo này, rồi xúc, tức là xúc cảm đó, rồi mới chỉ, rồi sau chỉ đó phải quán, rồi tới hoàn, rồi tới tịnh, rồi nó từng bước. Mà cái ban đầu tiên là thực ra Phật không dạy sổ. Phật chỉ dạy rằng thở vô biết rằng ta thở vô, thở ra biết rằng ta thở ra, là thở vô dài biết thở vô dài, từng bước một gọi là 16 cái, trong nó 4 cái về hơi thở là quán thân, và mấy cái sau là 4 cái sau từ từ là thọ và thọ và tâm và pháp đó. Nhưng mà là ban đầu tập trung vào cái hơi thở, thì trong cái quan trọng thế này là trước khi thở vô, thực ra Phật không nói, nhưng mà mình phải hiểu là Phật cái câu nói thế này nè, thở vô biết rằng ta thở vô, nhưng khi soạn ra là có nghĩa rằng là biết rằng ta thở vô, làm thế nào để ý thức rằng ta thở vô thì phải nghĩ trước khi thở, thở vô rằng ta sẽ thở vô, rõ ràng đã một câu ta sẽ thở vô. Mà câu việc đang dài thì tiếng Mali chỉ có một từ, cái động từ thôi. Thì trong cái động từ tiếng Phạn á là chỉ có đuôi động từ không, đuôi động từ không thì là thành một câu, là không cần chủ từ. Còn tiếng Việt là cần phải đủ, và trong cái tiếng Phạn cũng như tiếng Pháp vậy đó, là đuôi động từ với cái động từ không, trong đó có cả thời gian quá khứ hiện tại vị lai, trong cách chia động từ đó, và có cả chủ từ nữa. Thì chỉ cần một cái động từ thì Darayami thì biết ở đây thì hiện tại là chủ cách mà thời hiện tại. Thì trong cái từ thở vô có từ Phật mà dạy đó, thì rằng ta sẽ thở vô, mà chỉ một từ Pali thôi. Thành ấy, ta sẽ vô học tập như vậy, thì chữ học tập nhớ rằng là học tập sẽ thở vô, là trước khi thở vô thì nghĩ rằng ta sẽ thở vô, mà muốn cho rõ là phải ngưng thở một cái đã, chứ vừa thở vừa nghĩ là không tập trung được. Thành ra ngưng thở này ta sẽ thở vô, là bây giờ tự nhiên là kéo cái ý thức mình tập trung vào hơi thở, thì bắt đầu thấy hơi thở nó thở vô. Rồi xong đấy mình ngưng lại, ta sẽ thở ra, tập trung vào cái chuyện thở ra. Thì tâm này rõ ràng là bám vào danh từ, chứ việc thì phải nói rằng nhiều dài lắm. Ta sẽ thở vô hay là ta sẽ thở vào, người Nam người ta thể thở vô, người Bắc người ta thể thở vào, thì theo cái từ của mình thôi. Chứ nếu mà đổi từ cũng được, người Nam mà chưa nghe thở vào mà người ta thể thở vào, nghe nó khó chịu. Mà người Bắc mà nói rằng ta thể thở vô, nó khó chịu. Tranh từ rất là ám ảnh trong này, người nào tu tập cái này sẽ thấy hiệu quả của cái từ ngữ chân nó không nữa. Nhưng mà ngày chúng ta làm chúng ta không bao giờ để ý tới, thì mà có kết quả không cần thiết. Nhưng mà đây chúng ta nói tới Bồ Tát tu tập để hiểu rằng cái cách tu tập của Bồ Tát về sau này, vì sao mà cái này để hiểu được, để giáo hóa chúng sanh trong cái chuyện này, chỉ cần thay đổi từ ngữ, thay đổi tâm tính của người ta, trong cái nghĩa mình tập còn có ích lợi trong cái chuyện này. Nhưng mà cái tập như vậy cũng khó, thành nó bắt đầu các ngài ông soạn thở trước, thành là thở thì mới tùy, tức là ban đầu cứ đếm thôi. Thì trong cái cách mà thí dụ đó, nghe Buddha Gosama thanh tịnh đạo thí dụ, chúng ta là hàng ngày là sống quá nhiều cái từ, quá nhiều ý tưởng đi, thành là khi mà nhập mà bắt đầu tập thở thì giống như ta ngồi trên sóng, là vô số lần sóng nhồi lên nhồi xuống, tức là ý tưởng á. Thì bây giờ hơi thở đếm đến 1, 2, 3, 4 hay là 1, 1, 2, 2, 3, 3 thì giống như là cái tay lái cái thuyền. Thành ra người mà trên cái sóng như vậy, chúng ta ngồi trên thuyền có hơi thở là thuyền, mà đếm là cái chèo, giữ vững cái chèo thì sẽ lướt có con sóng tới lúc nào biển im sóng lặng thì đi vào thiền. Cái này rất là cụ thể, và người nào tập thiền sẽ thấy được cái này rất cụ thể trong cái chuyện sóng gió và hơi thở này. Thì mình khi vào rồi đặt bám chặt lại hơi thở và đếm. Chứ còn hồi xưa các ngài thì bắt đầu quan sát, là quan sát hơi thở không cần đếm, đếm một cái đã, tức là loại bớt những cái ý tưởng vô số, ý tưởng tạp loạn. Thật ra cuối cùng chỉ còn cả là ta thở vô ta thở ra, không còn câu nào nữa, chứ còn ngoài là câu lung tung. Đây là từng câu nói một, kinh ngay kinh không ấy. Như thì ngã văn rồi lúc này Phật ở chứ này kia, từng câu từng có một từng đoạn kinh xuất hiện, mỗi đoạn kinh như vậy thể một cái hoàn cảnh rồi kéo ra chỗ này chỗ kia, cuối cùng tập trung về có hơi thở. Thì giai đoạn thứ hai là tùy, thì trong hơi thở mình có nhiều giai đoạn, mới kỹ thuật thở, kỹ thuật đếm mà tùy theo người, không phải ai cũng có thể làm cho. Thực ra là nếu cần đi dạy người tập nhiều cách thay đổi hơi thở sẽ thấy hiệu quả của nó, phải được cách đếm á. Trong có nhiều dạy cách đếm, là đếm thì đối trị cái đối trị đếm cách nào, đối trị cái tạp lượng của mình, nhiều cách đếm, nhiều cách đối trị. Thì mình đã học cái thầy dạy, thường thường là hoặc là tùy theo thầy, ông đếm với cái ông dạy mọi người cũng dạy theo, thì có người nào học cái cách đếm của ông thầy đó thì có thành công liền, mọi người cũng đếm một khoảng. Chúng ta biết tăng một cái khóa thiền dạy 30-40 người, ông thầy dạy một cách đếm duy nhất, thành ra là cái người nó kết quả rất ít, một vài người thôi, còn ngoài đó thì đi là về cũng vậy. Đương nhiên là ngồi thiền có được tạng cảm lạc, nhưng mà tiến bộ ít, mà theo cơ thể của người thì tiến bộ thì muốn đọc hết rồi, không thể tiến bộ được nữa. Mà ông thầy cũng có thể tiến bộ tiếp, vì bản chất hơi thở, chúng ta biết rằng hơi thở không ai giống nhau. Trong điều kiện thở cũng vậy, thì chúng tôi kể cái chuyện người mù đó, chỉ cần nghe hơi thở là biết người này khác nhau liền. Thì chúng và thực ra hơi thở nó liên hệ tới rất nhiều, nó quan hệ tới cả cái sóng não, dao động sóng máu huyết trong, chứ phải không đâu. Tại vì khi thở vô thở ra như vậy thì chắc chắn rằng là có sự vận chuyển của cơ thể, của tim, của máu, tất cả mình có cảm giác được, những ai xúc cảm được mới thấy nó. Hay là không giấu nhau được. Nhưng mà cũng may rồi, chỗ là người nào có phước đức thì sao đó, thì tự nhiên tập thở rồi tạo cái điều kiện tiến bộ lần, còn như vượt cả thầy nữa, mà thầy không ngờ. Thế còn ngoài ra là đa số là theo dõi các khóa thiền, mình sẽ biết rằng là đi học như vậy thì nhiều khi cũng nói tôi có kết quả thôi, nhưng mà thực sự không có tiến bộ gì. Anh cho nên gặp thiền phải từng thầy một mà thầy biết có khả năng dạy. Cho chúng ta biết là hồi xưa ngay cả bản thân Ngài Xá Lợi Phất dạy nhiều khi không có kết quả, chỉ có Phật đưa dạy cái kết quả. Thì cái này cũng may rủi mà là do phước đức của mình thôi, gặp được cái thầy mà hợp. Có thầy nhiều khi rất dở chả biết gì nhưng mà có kinh nghiệm trong cái chuyện mà dạo đúng cái ông dạy thiền. Và ông đã đạt cái mức đó thì đúng theo cách đó mình đạt tới, nhiều khi có thể vượt thầy nữa. Thì đó là trong cách đến, nhiều cách đến. Thì mỗi vị nó tùy theo là cơ duyên của mình. Thì ở ngoài đời thì chả biết ai dở chả biết thầy nào đúng hay thầy nào sai của cách mình. Nếu thầy mà nói rằng dạng thở cách này đúng cách kia sai là không đúng đâu. Kinh nghiệm hơi thở của tôi biết đó, là tôi kinh nghiệm hồi nhỏ tôi chơi cái cầu mù đó tôi biết cái cách thở của người ta. Nhưng mình không thể tự hào được cách thở của mình. Rồi sau cái thở đó, tức là mới bắt đầu tùy là đến này. Bắt đầu phải nghĩ ta sẽ thở vào, ta sẽ thở ra. Và ban đầu thì nó ta sẽ thở vào dài hay là ngắn, tùy lúc. Thì cách này cũng phải tùy nữa. Thì là gọi là tùy, là thở dài ngắn, tập trung được vào cái chuyện thở. Rồi cuối cùng không cần nghĩ nữa, thở vào thở ra, tự nhiên đây là danh mà sợ nó đi một rồi. Là khỏi cần thở, ta gọi là tới cái phản xạ không điều kiện. Bắt đầu phải phản xạ có điều kiện rồi để tập kiểm soát thở vào, biết rằng ta thở vào. Rồi trước khi các bạn nói, ta sẽ thở vào, tiếng Việt nó dài lắm, bốn chữ ta sẽ thở vào. Nhưng mà tới lúc chỉ cần một chữ vào là đủ cả bốn chữ. Thì cuối cùng không cần chữ vào nữa. Thì lúc này là gọi là phản xạ không điều kiện. Thì ban đầu thì vẫn phải có điều kiện, là vẫn phải tập trung ý tưởng vào đó. Thở ra cũng vậy. Thì đây là giai đoạn thành tựu về tùy. Sổ tùy. Thì trên môn pháp thì cái này là nhẹ có chỉ luôn. Tức là ngừng tập trung đến một điểm. Ban đầu cứ theo dõi hơi thở, bây giờ bắt đầu tập trung một điểm. Thì trong cái Pali của Thanh Tịnh Đạo gọi là giai đoạn gọi là xúc. Tại vì sao cái chỗ này xúc? Chúng ta biết thiền sử dụng hai cái giác quan, tức là hai thức. Con mắt là một và thân xúc là hai. Con mắt tức là quan sát đó, là quan sanh vạn đỏ trắng hay là quan sát cái bất tịnh đó, nó dùng con mắt mà quan sát. Còn xúc là thường tập trung hơi thở mình đâu có thấy. Nhưng mà với nhớ này, tập thiền này, tâm Phật dạy căn cảnh thức bao giờ cũng ba cái xuất hiện cùng một lần, không bao giờ thiếu được. Thành là không bao giờ có ý thức mà không có cảnh, mà không bao giờ có cảnh mà không có căn. Thành là ba cái đi đôi. Và vì vậy cho nên chỉ là khi chúng ta nhắm mắt thở vô thở ra, không còn mắt tan thì phải còn một trong năm cái thức, năm căn. Thì cái này còn là cái xúc và thân thức tập trung vào đó. Tức là mình loại hết tất cả ra để tập trung một cái thân thức, cuối cùng chỉ còn ý thức thôi. Thì lúc đó lạc cái trạng thái thiền. Mà thiền đấy là thiền vô sắc luôn rồi đó. Vô sắc giới, chứ còn ngoài ra sắc giới vẫn phải tập trung vào sắc. Mà bây giờ không sắc ở đây là xúc. Tức là trong cái năm sắc này là trong cái năm sắc của ta không có, đó là mắt, tai, nhãn căn đó, là năm sắc là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Bây giờ loại hết mắt này, tai này, mũi, lưỡi. Thì mũi lưỡi thì ngồi thiền thì không có ai mà nếm mà ngửi gì trong này rồi, bỏ rồi, dẹp có mắt và lỗ tai. Không còn thấy, không còn nghe là nhãn thức không còn hoạt động. Vì không còn cái gì để thấy thì nhãn thức nghĩ luôn. Và nhĩ thức cũng nghĩ luôn. Thì bây giờ chỉ còn thân thức và thân xúc. Tập trung vào đó thì bây giờ cầm cái xúc, thở vô cảm thấy xúc chạm ở cánh mũi. Trở rõ ràng cảm giác xúc. Theo cái xúc như vậy, giống như ta ngồi giữa một cái trận gió mà ngay gió thổi qua thổi lại vậy đó. Thì trong cảm xúc này bắt đầu từ từ nghĩ này, trong những nghĩ này, toàn thân bất động, là cảm giác như là thực ra là mình chỉ tập trung vào xúc, một cái chỗ xúc thôi, nhưng mà vẫn có cảm giác bất động, là như giống như mình ngồi giữa một cái trận cuồng phong với gió thổi vào cái đỉnh núi á, thân thể mình bất động. Thì cảm xúc cũng vậy, nếu cái chỗ mình xúc ra ấy, thì rõ ràng ở trong đó là cái cảnh mũi mình ấy. Mình có cảm giác như đây có một cái sợi tơ, sợi bông gòn ngay chỗ đó, mình thở vô thở ra sẽ buông gồm đứng im, hay là giống như trong căn phòng, mình ngồi trong căn phòng kính, ngồi sát bên cái đèn, mình thở vô thở ra một cái bóng đèn ở trong kính, cái độ mà cái ngọn đèn nó thẳng không bao giờ lay qua lay lại. Thì cái nền tập phòng kính sẽ thấy cái nhang, mình đốt trong cái nhang, đóng cửa kính, không có bất cứ máy lạnh quạt máy gì ra hết, hoàn toàn kính hoàn toàn. Còn ta ngồi bên đó và thở thật nhẹ gần như nín thở thì cái khói dặn lên rất là thẳng, nhưng mà chúng ta thở mạnh một chút là cái khói nhang nó lay liền, từ thế mức độ mình lay, đó là cái cảm giác thân bất động, xúc thân bất động. Thì thân bất động thì mà tập trung vào cái chỗ đó là gọi là chỉ. Thì vậy là giai đoạn, đây là ba giai đoạn: sổ, tùy và chỉ, là tập trung. Giai đoạn tu chỉ, rồi sau đó tu quán, thì tập trung vào ấy. Khi tập trung vào rồi bắt đầu thấy này, khi tập trung vào cái thở, biết cái thở vô thở ra này, đây là phản xạ tự nhiên à. Thì trong cái xúc mình biết rằng xúc thì xúc nhớ này, khi mà cái xúc đi vào nó có cái cảm giác đắc, đắc là gì, là cứng, tức là cảm giác cần cực vi thực, rất đây là giả tưởng thôi, nhưng vẫn cảm giác là giống như từng hạt cát, xúc thì phải có từng hạt cát một. Thì trận gió đi qua cũng vậy, ban đầu mình thấy một luồng gió, nhưng mà mình cảm giác sẽ từng tâm, từng tích tắc, từng cái hạt cát nó đi qua, gọi là xúc từng cái. Thì tâm nó như vậy là từng cực vi, mà cực vi như gọi là khối lượng, thì đây là địa. Và những cái này nó liên tục nó dính vào nhau thành một chuỗi không trời, giống như là những cái viên gạch chồng chồng lên nhau vậy đó, mà chồng được với nhau, mà dính vào nhau thì phải có điệp thủy, thủy là chắc keo nó dính lại. Và những cái này nó phải có hỏa, tất nhiên là nó có sự kết hợp và tan rã, giống như trong người đó, cái hơi nóng trong người, đây là cái hơi nóng trong người, cái nhiệt độ đó, đây là nó tạo ra cái sự trưởng thành và suy thoái. Cái nhiệt độ trong người thì cũng sự vật cũng vậy, đó là hỏa, nhưng mà nó di chuyển thì không. Thì chúng ta từ từ cảm giác được, ban đầu từng cái một, đây là địa, cảm giác địa, tôi cảm giác thỏa, cũng như hồi nãy tôi nói rằng quan sát là đất nước là xanh vàng đỏ trắng vậy đó, để từng cái một. Rồi sau đó là tập trung một cái, chỉ cần một cái thôi, biết đây là sắc pháp, tức là vô trụ địa thủy hỏa không, bốn nhà pháp. Thì sắc này từ đâu? Đây là sắc pháp này. Vậy thì cuối cùng nghĩ rằng ta đang biết đây là sắc, thì tự nhiên tập trung vào cái ta đang biết, ta đang biết sắc, thì nó cả một câu như vậy, cuối cùng biết sắc. Tưởng danh từ luôn, phải kéo danh từ ra mà tập. Cuối cùng ta biết sắc, vậy sắc này là thức, cuối cùng biết, vậy ta có sắc và có thức. Từ thức chúng ta cảm thọ này, từ từ sắc, thọ, tưởng hành thức. Vậy thì chỉ cần một cái thở vô, thấy năm uổng, thở năm uổng, thì đấy là giai đoạn quán. Vậy năm uổng gì? Năm uổng này là vô thường. Bây giờ nghĩ tới vô thường, tập trung vào thở vô thấy rõ đây năm uổng, thở ra thấy năm uổng, bắt đầu quán tinh chất nó, ép áp cái từ vô thường vào. Thì muốn vô thường được phải hiểu vô khổ, vô ngã, quán từng cái, vô thường không bao giờ được, không có cảm giác gì. Thì vô thường là phải thay đổi, vô thường cho nên khổ, thì cảm giác được cái khổ trong này, khổ trên vô ngã, nếu cần thêm cái không, thêm cái không, thì cuối cùng tập trung vô thường, thì tâm chỉ cần nói vô thường không, có cảm giác nó khổ ở vô ngã trong này, thì tâm này từ đây cho tới lúc, thì tâm cái Pali gọi là khởi liền gọi là bố ý chí đó, thấy cái vô thường bắt đầu sợ hãi, mà trong nguyên bắc phương gọi là quyết tập trí, quyết tập trí, hay là thông đạt trí, quyết để hay thông đạt trí. Quyết là cái thông đạt trí. Thì cái ý nghĩa thế này là khi mà chúng ta quán được cái vô thường, và hiểu được cái vô thường, tâm nó vô thường, chỉ cần nghĩ tới cái vô thường không, cái từ ngữ vô thường xuất hiện, thì kéo theo cả cái khổ và vô ngã. Và cái từ người này cạc là cạc ý tưởng, thì sau đó không cần nói thì ý nghĩ nó vẫn cái ý tưởng là đã có từ trong nó rồi. Thì mà thật ra bao giờ cũng phải có cái từ thôi, thì trong sanh gọi là cái từ ngữ luôn luôn ý, cái ý tưởng mà nó hoạt động, hoạt động mới gọi là ý ngôn. tức là gọi là manapalapan, gọi là ý ngôn, tức là cái ngôn ngược của ý thức, tức là ý thức nó nói chuyện cùng mình nó trong á, nói chuyện bằng ký và bằng biểu tượng, ngôn ngữ không có nghĩa rằng là phải lắp bắp những cái miệng, nhưng mà ngôn ngữ chính là biểu tượng, thì ý thức nó hình những cái hình ảnh, số hình ảnh vô thường. Rồi khi mà cái sắc pháp hai cái riêng rẽ, khi mà nó cắm được cái ý vô thường vào trong cái sắc, chỉ cần nghĩ đây là ngũ uẩn thì thấy ngay cái vô thường, ta gọi là cắm cái ý tưởng vô thường, ý trên cái sắc pháp vô thường là mũi tên, và cái ngũ uẩn là cái hồng tâm, và khi bắn mũi tên dính vào hồng tâm thì đó gọi là thông đạt. Tại vì cái từ Pali chữ thông đạt có nghĩa là trục thống, mình hán dịch vậy thôi, chứ từ nó gọi là pravidya, vidya là động từ vidya, là vidya tị là trạch thống, vidya tị là trạch thống, nghĩa là trạch thống vào, thì bây giờ là quyết trạch. Nhưng mà sau cái trạch thống này rồi thì bắt đầu diễn nó từ từ, cái tâm họ toàn thể ăn lần là bắt đầu thấy bóng thánh đế, chấp nhận gọi là nhẫn, cái pháp nhẫn khởi lên. Thì Bồ Tát cái thanh văn giống nhau chỗ này, bắt đầu diệt phiền não, nhưng khác nhau chỗ là thanh văn diệt phiền não gọi niết bàn, Bồ Tát cần chúng sanh diệt phiền não, sợ mình vào niết bàn sợ không còn chúng sanh nữa thì để phiền não nó không diệt. Nhưng mà ở chỗ lập chủ, nó không khởi lên theo nó muốn, tham vẫn còn, nhưng mà không tham để làm hại người, thành không sợ. Bồ Tát không sợ cái chuyện này, cho nằm ngủ đó, không diệt nó, để cho nằm ngủ đó. Tại vì còn tham còn nghiệp mới còn luân hồi được, chứ còn nếu không vào niết bàn thì bỏ chúng sanh. Thì cái cách nguyên thủy đại thừa giống nhau, chỉ có cách là kéo dài đời sống, kéo dài không thôi. Thế vì sao một nhóm đại thừa gọi là mất gốc, cho rằng là Bồ Tát là thế này thế kia là hơn thanh văn, là bình thường, hay là cho rằng khinh biệt A-la-hán là coi làm thường, hạ giá A-la-hán là cái này hoàn toàn sai. Đây là những cái chuyện về sau này. Trong tâm kinh đại thừa, hai cái phái chính là Trung Quán và Duy Thức đều giải thích cách tu chứng giống nhau hết á. Chỉ có cái bên học nói rằng là Bồ Tát cần hóa chúng sanh thì không diệt tai phiền não, thành ra tâm nguyên thủy mà đạt tới khi bắt đầu vào thánh đế rồi á, nếu mà chậm lắm còn bảy đời nữa, nhưng Bồ Tát còn bảy đời không đủ để hóa chúng sanh, thành ra kéo dài ra cho tới một a tăng kỳ kiếp, tức là một a tăng kỳ kiếp thì mới chứng quả là, tức là đặt cái ngang địa láng để diệt phiền não, diệt vô ngã đó, diệt cái ngã. Nhưng mà từ đó có thần thông để có thể kéo dài đời sống bằng cái bốn niệm trụ mà Phật nói đó, bốn như ý túc á, Phật dạy đó, bằng bốn như ý túc có thể kéo dài đời sống cả một kiếp, thành ra Bồ Tát tới đó chúng có thể kéo dài đến một đại a tăng kỳ kiếp nữa, lúc đó đủ thần thông, đủ nghiệp, đủ lực rồi thì thành ra còn trong cái này chứ đủ điền nhập báo, thành ra để phiền não nó còn lại, thành ra còn lại mà trải nó ra diệt từng cái một, phải diệt thôi mà tới một kiếp mới hết. Sau một kiếp đó còn thêm một kiếp nữa, phải trụ thêm một kiếp nữa. Lúc này đủ thần thông, đủ điện lực rồi chứ có thể kéo dài đời sống mình ra bằng cách nào đó, thì thay đổi cái thân thể có thể kéo thêm một kiếp nữa. Cái này tôi nói hơi dài một chút, nhưng mà thường là trong cái tu tập ấy, có một số vị cứ nói rằng tiểu thừa với đại thừa với La Hán với Bồ Tát thì thực ra là cái đó là gọi là mất gốc. Cái đọc chính trong cái trong cái đơn giản như thành duy thức á, với trung luận giải của các ngài bên Trung Quán, hai phải khác nhau đó, cách như giống tu tập giống nhau, quán thanh đế giống nhau. Đọc cái trường quán thanh đế trong trung luận và cái bài giảng của Chanh Ra Kiệt Ti, phải đọc trong thành duy thức với cái đoạn mà tu tập để quán thanh đế đó, giống nhau. Phải đọc trong cái A Hàm, trong cái Pali nữa đó, cách quán thanh đế cũng giống nhau. Nhưng mà cái để diệt phiền não nhanh hay chậm thì tùy theo, cũng như bác sĩ trị bệnh thôi, bác sĩ giỏi trị bệnh thì bệnh nhân này ông cần, nếu mà trị hết thì bệnh nhân hết thì ổng đi nữa sao, thành ra trị nó lành nhưng mà chậm. Thay vì người ta trị chỉ chừng đâu cũng uống thuốc phần lễ lành, ông này cần moi tiệt, thành ra kéo dài tới 3 tháng thì thấy bác sĩ có tiến triển thiệt. Nhưng thì bệnh nhân nghĩ chắc bệnh là khó, nhưng có lâu mà uống thuốc thấy nó hết từ từ thì phải thay đổi bác sĩ thôi, kéo dài tới 3 tháng thì bác sĩ có quyền kéo được. Thành ra đây là gì, chúng ta là Bồ Tát diệt phiền não không phát thêm nữa, cũng như bác sĩ giỏi vậy đó, làm cho bệnh không tăng thêm nhưng mà không hết thẳng, từ từ tại vì 7 ngày hết bệnh, ai đi bác sĩ chi nữa thì ổng mất mối làm sao, thì nó kéo dài ra. Thế Bồ Tát không có chuyện mất mối để kiếm tiền, nhưng mà mất mối là vì chết sớm quá, nhập niết bàn không cứu được, kéo dài cái căn bệnh của mình ra. Nhưng mà nó không tăng, chắc chắn nó giảm, do đó không đọa lạc được nữa, tức là sẽ không bao giờ đọa lạc, tăng thôi chứ không có đọa lạc. Cũng như bác sĩ trị bệnh không có nguy hiểm nữa, chắc chắn sống 100% hết bệnh, nhưng mà không hết liệt. Thì đây nói tới giai đoạn chỉ phải không? Quán. Thì trong khi quán đã bắt đầu này, khi quán như vậy, quán thanh đấy là gọi là giai đoạn hoàn, thì bên nào cũng vậy, ta liên với bên chữ Hán giống nhau. Tức là diệt từ từ cả phiền não là quán thanh đế, hoàn sau đó tịnh, đó là chứng quả. Khi đặt tới tịnh rồi thì chứng quả, ta liệu chả ăn giống nhau, từ sơ quả tới a la hán, từ thế mức độ thì như vậy, chia ra làm 3 giai đoạn hay là 4 giai đoạn, sổ tùy chỉ, đó là 3 giai đoạn tùy chỉ. Và sau đó tu tập quán, đây là theo thứ tự chỉ và quán. Nhưng mà thì trong nguyên thủy thì đó là hết quán là thành, nhưng mà tu tập bên các nhà Bồ Tát là vì cần giáo hóa chúng sanh, cho nên chỉ rồi quán, rồi sau đó ngược lại quán, là chỉ thay đổi thành các mà chứng bốn thanh đấy lâu lắm. Trong cái thanh văn chỉ cần nhiều khi một ngày, hai ngày, một tháng đủ chứng, còn cả hai chứng thanh đấy lâu lắm, quán thanh đấy quán lâu lắm. Tới khi mà chỉ quán xong vận, chỉ quán đi đôi, để gì? Để đạt được cái thiền định, lão luyện trong cái thiền định, rồi khi việc phiền não giống nhau. Tất nhiên là người học bác sĩ trị bệnh giỏi, giống nhau, trị giống nhau. Nhưng mà tới khi biết chẳng đoán căn bệnh rồi, bác sĩ nào giống nhau, biết căn bệnh rồi, nhưng mà ông muốn chữa bệnh lành gấp cho người ta thì chữa trọn vẹn 3 ngày cùng lành liền, ông cũng chữa đó nhưng mà kéo dài ra. Chứ còn bác sĩ mà đúng á, mức thì trị bệnh giống nhau, nhưng ông này đảo qua đảo lại thì kéo dài ra, ông kia thì làm liền. Thì trong Bồ Tát cũng vậy. Thì trả lại chỉ quán sao? Tức là thực ra ban đầu khởi sự á, có người tu chỉ được liền, tu quán không có được, thành ra tu chỉ trước quán sau. Có người tu chỉ không được phải tu quán, là tu quán trước là thế nào? Ví dụ như là mình không quán hơi thở ngay được, không đếm được, tập trung được, thì quán bằng cách nào? Thì ở bên đại thừa tu chỉ đâu quán tượng Phật, hình Phật, dùng màu sắc, có những khi dùng âm thanh là niệm Phật á. Cái này là như mà nếu không biết cách không đi tới chỉ được. Thì tập trung từ từ mà thực ra mà quán Phật á, ví dụ quán cái tượng Phật, không quán sanh vàng tăng nhiều, quán một cái đường, ví dụ Phật vẽ cái vòng thôi, vẽ đường nét thôi, hình tròn với hình vuông gì trên đó, mắt để cho có thể hình dáng, mà chỉ một màu duy nhất, không có hai màu, nhưng mà cái đường nó hơi nhiều chút, tập trung vào đó, quán. Tập trung được đó gọi là quán, và cũng tập thở nữa, không biết tập thở nhưng mà cứ tập vào đó thì tự nhiên hơi thở điều hòa lấy. Tức là cố quán cho rõ thì hơi thở tự nhiên phải điều hòa, thì tự nhiên chỉ. Sau khi biết chỉ rồi bắt đầu đếm trở lại, nếu đếm được thì đếm, không thì tùy theo hơi thở, rồi đếm tới bắt đầu cùng chỉ trở lại, định tâm một chỗ, rồi vào sắc thì cũng thấy đó là sắc thọ, thấy sắc pháp, mà sắc là phải có thì nó thấy sắc là phải có đất nước lửa gió. Và nó thức thì tâm thức có căn cảnh thức, hay là cách quán đầy đủ vậy đó. Thì từng đó sẽ bắt đầu quán là thành chỉ rồi ấy, thì sau quán tiếp là quán bốn đại vô thường khổ vô ngã, quán nữa, tức là chỉ rồi quán, rồi quán rồi chỉ, theo lần lượt như vậy. Phải có đi đôi chứ một cái không được. Tức là tâm kinh đó, đây kinh tâm kinh cả hàm cảm ta ly cũng vậy thôi. Hoặc quán chỉ trước hoặc quán trước, tùy theo. Quán chỉ trước là quán samatha trước, là tập trung. Hoặc là quán trước là vipassana, tiếng Pali gọi là tiếng Phạn là gọi là vipassana ấy. Pali là tiếng bình dân, chứ nào siya hai chữ được họ phải đọc, sana thôi một từ đó là đọc là vipassana thôi, chứ vipassana họ đọc không được. Tức là cái tiếng bình dân thì là nó càng âm nó đơn giản hơn, nhưng còn tiếng bác học thì đòi hỏi uống lưỡi uống miệng được nhiều hơn. Vipassana Pali gọi là Vipassana, chỉ và quán. Bắt đầu chỉ là tới quán hoặc là quán tới chỉ. Nhưng con người tu chỉ trước thì dễ như tắt đến hơi thở rồi, chỉ là phải tập quán. Thì ngay cả hơi thở nữa mà quán hơi thở thì khó. Bởi vì quán hơi thở vô mình nghĩ rằng là ta thở vô thở ra thì kia khó tập, thì nó tập cái khác. Cái mà hàng ngày tập thở đó thực đó là chỉ với ngoài quán, mà thêm cái phòng sọc để có ý niệm phòng sọc, cái này cũng phải là quán dùng chỉ. Nhưng mà dùng chỉ để quán người ta ngày mỏi tắt rồi thấu cho thực sự ra cái này là quán, chứ không phải là chỉ, không phải là quán. Trong các cái gọi là ba giai đoạn thổ sổ tùy và chỉ, ba cái đoạn hoàn toàn là chỉ. Mà trong tu tập chắc chắn là người tu Vipassana là vậy, sổ trước tập nếm, nếm gọi là phòng sọc, bên kia là bụng thở vô thở ra và tập trung và đan điền. Nhưng mà sau này bên mà khi lượng khi không á, tập trung và đan điền, khi là ta tập trung và ta vận dụng được rồi á, bắt đầu không vận dụng với đây là sắc gì mà đây là nóng, cái tập này đây là nóng, tức là hơi nóng, tập trung vào đó, tức là tìm cách dồn máu, đúng là mình gọi là dồn máu vào đó đó, vận dụng ý thức để dồn máu vào đó. Hãy đương nhiên là ta nghĩ đâu thì cũng như là chiến trường vậy thôi, thì là chỉ huy ra lệnh tập trung ở đâu thì quân lính tập trung ở điểm nóng đó thôi. Thì cái đáng điểm nó nắm lên thật. Thì người nào tập thiện đã bắt đầu thấy nắm cả một cái vùng đó, nhưng từ từ nó tập trung lại một điểm thì bắt đầu chết tập trung được, và là nắm từ đám điền rồi bắt đầu họ vận khí theo cái vòng gọi là châu thiên, cái dẫn xuống ở việc là hội môn rồi lên tới bạch hội rồi xuống lại, rồi bắt đầu thành cái vòng để họ luyện công dọc theo cái xương sống hai cái là nhâm mà mạch đống đặng Phật hiển luyện như vậy, mà cũng tập trung đan điền, mà tập trung vào sống mũi để xúc, để cảm giác được địa kỳ hóa phong để mà chứng đạo, chứ không phải luyện công luyện phép gì hết á, cho nên không luyện. Còn mấy khi họ luyện tới khi bổ tủ lạnh họ vẫn sống được là vì họ luyện chu thiên, luyện công cái kiểu họ đó, vòng chu thiên. Cái này ban đầu mình tưởng thật ra là lập thở thì sẽ biết. Dạ thế, nhưng mà cái việc mà nóng quá, bị sốt rét nóng quá mà không có thuốc chữa, tối mà đang ngủ không được á, tập luyện cái này một hồi sẽ thấy rằng cả một cái đường chỉ đỏ nó chạy xung quanh, thở vô thở ra, cái cạn đỏ chạy vòng quanh mình không hết bệnh, mình chưa đủ sức bệnh, nhưng mà nóng vẫn nóng, nhưng mà cảm thấy ngủ được yên ổn và được ngủ an lành. Cái này tập cái vòng tròn chu thiên, cái ảo muốn tập thử tập canh tập nhiều chuyện, tập cho vui thì được, để biết cái đời người ta nói có hay không có. Cho mình chưa tập mà bác người ta thì không được, thật ra có cái vòng chu thiên họ tập được trắng, thấy cái màu đỏ nó chạy. Cái Tây Tạng họ cũng tập vậy đó, họ tập cũng Tây Tạng tập trung vào đan điền, cái đan điền người ta gọi là chuyển hóa đó, tu tập chuyển hóa đó, thu mô đó, tập chuyển hóa thu mô đó, tập trung vào đan điền thì đó có một cái ngọn lửa giống chữ A ngược, chữ A tức là chữ T đó, chữ T mà T đó, T ngược. Mà chữ T là chữ A dài trong tiếng Phạn á, T này là A dài trong tiếng Phạn, ngược nó lại là cái ngọn lửa đó, ngược lại, cứ tập trung vào đó, thì tới khi nồi nóng lên, cái hơi nóng nổi lên thì ta nghĩ rằng có hai mạch, cái mạch đỏ, mạch trắng, mạch đỏ là huyết cha, mạch trắng là huyết mẹ, hai bên nó tập trung vào đó, rồi ta dẫn tập trung vào một cái gọi là trung mạch á, ta dẫn trung mạch đi theo các điểm gọi là xa lung. Hay gọi là lung xa, như xa là bánh xe, xa là xe mà lung là bánh. Thì theo Trung Hán thì xa lung là bánh xe, mà lung xa là xe bánh. Nhưng mình tiếng Việt hay quen gọi là lung xa, tức là xe bánh, xe của bánh. Thì cái đó nó cũng buồn cười lắm, mình quen thôi. Còn lung xa là cái bánh của xe, khác nhau, cái tiếng Hán nó khác nhau. Nói thì thành ra là gọi là chakra, ta được cái chakra đó. Lên từ từ thì tất nhiên là cũng từ chỉ đạo tập lên quán, cái nào cũng vậy thôi, chỉ quán cả không có khác cái được. Nhưng mà trong Phật thì không dạy những cái này, tập trung quán vô thường quán thánh đế để đạt niết bàn, để chứng quả, để diệt trừ phiền não, phải quán thánh đế. Không có trí tuệ, không có thấy được sự thật thì không diệt trừ phiền não được. Chỉ khi nào thấy được sự thật gọi là thánh đế đó thì mới diệt trừ phiền não, bắt tập phải quán. Còn tức là phủ không cần lấy sức khỏe, không cần cái sống dai, cái này không cần thiết. Thôi Phật tử mà bệnh hoạn cũng cần thiết, ung thư dạ dày rồi mọi cái không cần thiết, chỉ cần tập trung thấy được chân lý là hết khổ. Thì có đau cách mấy cũng sợ, có ung thư cái gan ung thư phổi cũng sợ, kể cả suy đa suy gì cũng sợ nữa hết á. Chỉ có sợ là mình đặt thấy được cái chân lý, nói nó tập trung quán, thì đó là gọi là chỉ và quán thay đổi. Thì chúng ta thấy rõ chỉ quán vẫn dụng cái danh từ từ ngữ để mà tập, cho tới cái phản xạ tự nhiên ta đạt tới mức tinh luyện rồi, đó gọi là phản xạ tự nhiên. Thì cái danh tâm, cái danh nó gồm tất cả những cái danh khác, tức là tâm cái danh mà gồm tất cả cái sự khác, một cái danh gồm tất cả sự, một sự gồm tất cả danh, sẽ gọi là cái phản xạ tự nhiên. Nhưng mà đây là thực sự ra nhùng những cái danh và sự, tức là tự tánh và sai biệt của danh và sự. Đấy, nó đạt tới cái mức thì trong cái gọi là thành tựu bốn như thật quán. Nhưng mà bốn thứ nhà quán thì Bồ Tát thì cao hơn nhiều, còn đây là nó ở cái mức thấp để mà tự giải quyết lấy mình. Còn bốn như thật tỷ đạt tới cái như hiện tam muội nữa, thì thấy cả cái thế giới này là như huyễn, và thấy được cái thánh đế trong cái như huyễn. Cho nên vừa thấy thánh đế là vừa thoát khỏi thế gian mà vừa nhập thế gian, vừa thấy đời khổ mà vừa thấy đời thanh tịnh, thấy đủ cả hai mặt. Nên là chỉ và quán tự bức thì Bồ Tát thì chứ mà trong kia chỉ quán song vận, tức là trong chỉ có quán mà trong quán có chỉ, là gọi là chỉ quán song vận. Thì cái đạt cái mức cao là các Bồ Tát tới mức đó là khi mà chỉ quán song vận là thành tựu. Thì là quán là bốn như thật tỷ và quán như hiện tam muội, cũng tứ thánh đế thôi, nhưng mà trong tứ thánh đế này là mới từng bậc đó, gọi là an lập thánh đế, phi an lập thánh đế, tức là thánh đế cho phương tiện chứ phải là chân lý. Thánh đế chỉ là từ ngữ thôi, mà cho tới thánh đế là sự thực, tức là cũng y như như huyễn tùy thái mức. Thì đây là nó xong hết này, tất cả những cái này là tới đây là xong, vì cái quán về cái danh và sự, nó từ cái cao của Bồ Tát mà chúng ta biết thôi để hiểu, và nó tới cái thấp hàng ngày chúng ta tu tập sổ tức quán, nhớ biết cách vận dụng phải cái tự danh và sự trong tánh sai biệt này, vẫn có thể chỉ tiến bộ hơn là thế, là vì mình không có thầy minh sư chỉ dạy, cân nhắc trong cái này mà tự tập lấy và tăng lấy và sẽ hiểu được cái tác dụng của cái từ ngữ này. Trước khi thở vô nghĩ rằng ta sẽ thở vô, trước khi ta sẽ thở ra, bắt đầu nó còn loạn. Thì khi đều đặn không còn loạn nữa, vô thở ra, cuối cùng còn từ ngữ này nữa, tức là khi danh và sự trong cái sự là chỉ có thở thôi, thở chỉ cần thở vô, một cái thở vô nói là nó bao gồm tất cả cái sự thở vô, rồi trong một cái hơi thở vô không á, nó là bao gồm tất cả câu là ta thả thể vô. Cả một câu luôn, tức là trong danh nó có sự, trong sự nó có danh, trong một cái danh nó có vô số sự, trong một cái sự nó có vô số danh. Thì lúc đó là mình trong cái ý nghĩa như vậy, nhưng thực sự lúc này gọi là đã đến nhùng nhuyễn, không có lộn nữa và không có loạn nữa, là gọi là phản xạ tự nhiên trong cái đến, là từ từ mà quán một cái vô thường nó thấy luôn cả cái khổ vô ngã. Một cái sắc luôn thấy là thọ tưởng hành thức, tức là trong một cái sự bao gồm tất cả những cái sự khác, và trong một cái danh bao gồm tất cả cái danh khác. Thì đây là phân tích ra thôi, chứ trong cái tu tập thì không ai nghĩ tới cái này. Thì tới lúc đó mình sẽ thấy cái hiểu có nói rằng vì sao các ngài nói rằng là tới trong đang tu tập hay nếu không phải là nước mà sông không phải là sông, tới lúc chứng đạo thì thấy vẫn là núi sông, vẫn là sông. Thì bây giờ tới đây thì là thì nói xong vẫn giống như trước khi chưa nói. Thì tới đây là tạm thời chấm dứt. Thì đây là chấm dứt cái gọi là bốn như thật quán á, áp dụng theo bình thường á, từ cao tới thấp. Theo đó mà tự thấy ai có khả năng thì làm, còn không thì cứ bình thường thôi. Lâu nay thì học theo minh sát, phòng sọc, hoặc là luyện cái nội công vận khí tây tạng hay là thiên thai, cái nào tùy theo khả năng của mình thôi, làm đúng theo của mình thì nó hay, thuốc nào cũng hay cả nếu uống đúng bệnh. Còn là cũng mình cũng là bị sạn thận, mọi người cứ bị sạn thận mà uống theo người ta không được. Tôi một lần tôi sạn thận mà có 10 người chỉ, rằng cả chục người chỉ 10 phương pháp luôn, tôi nói cái nào tốt cả, mà tôi uống hết tất cả 10 cái này chắc chắn tôi hết sạn thận, nhưng mà cũng có thể hết sạn thận, hết đời luôn, hai cái hết luôn. hết sàn tàu hết luôn đó, cái lô cốt đấy ta cái hết, thành ra mình chọn từng cái. Ở đời thì các ngài nhiều khi giảng là tặng chứ mà cái này nó thợ theo kiểu tôi mới đúng, còn thợ các ngài là sai, thì cái đó cũng tùy theo căn cơ thôi. Chứ câu nói đó thật thành kiến, không đáng lưu ý. Bây giờ xin kính chào quý vị, đã quá giờ rồi nha, hẹn tuần sau nói tiếp cái khác.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông đã thuyết giảng cho chúng ta suốt 2 tiếng đồng hồ. Tất cả quý vị có những thắc mắc hay những gì chưa hiểu thì chúng ta tuần sau sẽ trình lên ông. Tất cả chúng con xin kính xin tri ân lời giảng dạy của ông, và nguyện sẽ cố gắng ghi nhớ để áp dụng vào đời sống hàng ngày của chúng mình. Chúng con thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho ông lúc nào cũng được khỏe mạnh, mọi Phật sự được viên thành, và kính chúc tất cả quý thầy quý cô và tất cả quý đạo hữu thân tâm thường lạc trong chánh pháp, tâm Bồ Đề lúc nào cũng tăng trưởng. Và con xin kính mời ông, kính mời tất cả quý vị cùng hồi hướng lớp học ngày hôm nay tới pháp giới chúng sanh, tất cả đều được chọn thành Phật đạo. Dạ, A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Dạ, A Di Đà Phật. Chúng con xin kính tiễn ông đi dùng sáng và kính hẹn gặp ông vào tuần sau. A Di Đà Phật. Một lần nữa thì xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật là an lạc và
Phật quán chỉ trước và quán trước tùy theo. Quán chỉ trước là quán samatha trước, là tập trung. Hoặc là quán trước vipassana, tiếng Pali gọi là tiếng Phạn là gọi là vipassana ấy. Pali là tiếng bình dân, chứ nào siya hai chữ được họ phải đọc sana thôi, một từ đó là đọc là vipassana thôi, chứ vipassana họ đọc cũng được. Tức là cái tiếng bình dân thì là nó càng âm nó đơn giản hơn, nhưng còn tiếng bác học thì đòi hỏi uống lưỡi uống miệng được nhiều hơn. Vipassana Pali gọi là vipassana, chỉ và quán. Bắt đầu chỉ là tới quán, hoặc là quán tới chỉ. Nhưng con người tu chỉ trước thì dễ như tách đếm hơi thở rồi, chỉ là phải tập quán. Thì ngay cả hơi thở nghĩ mà quán hơi thở thì khó, bởi vì quán hơi thở vô mình nghĩ rằng là ta thở vô thở ra thì kia khó tập, thì nó tập cái khác. Cái mà hàng ngày tập thở đó thực đó là chỉ với phải quán. Mà thêm cái phòng sọc để có ý niệm phòng sọc, cái này cũng phải là quán, dùng chỉ. Nhưng mà dùng chỉ để quán thì các ngài gọi tắt rồi thôi, chứ thực sự là cái này là quán, chứ không phải là chỉ, chứ không phải là quán. Trong các cái gọi là ba giai đoạn, thổ, sổ, tùy và chỉ, ba cái đoạn hoàn toàn là chỉ. Mà trong tu tập chắc chắn là người tu vipassana là vậy. Sổ trước tập đếm, đếm gọi là phòng sọc, bên kia là bụng thở vô thở ra và tập trung vào đan điền. Nhưng mà sau này thì bên mà khi lượng khi không ta tập trung vào đan điền, khi là ta tập trung và ta vận dụng được rồi á, bắt đầu không vận dụng với đây là sắc gì mà đây là nóng, cái tập này đây là nóng, tức là hơi nóng, tập trung vào đó, tức là tìm cách dồn máu, đúng là mình gọi là dồn máu ở đó đó, vận dụng ý thức để dồn máu ở đó. Đương nhiên là ta nghĩ đâu thì cũng như là chiến trường vậy thôi. Thì là chỉ huy ra lệnh tập trung ở đâu thì quân lính tập trung ở điểm nóng đó thôi. Thì cái đáng điểm nó nắm lên thật. Thì người nào tập thiện đã bắt đầu thấy nắm cả một cái vùng đó, nhưng từ từ nó tập trung lại một điểm thì bắt đầu chưa tập trung được, và lại nắm từ đáng điền rồi bắt đầu họ vận khí theo cái vòng gọi là châu thiên, cái dẫn xuống ở việc là hội môn rồi lên cái bách hội rồi xuống lại rồi nó bắt đầu nó thành cái vòng để họ luyện công nhập theo cái xương sống hai cái là nhâm mà mạch đông Phật hiển luyện như vậy, mà cũng tập trung đan điền mà tập trung vào sống mũi để xúc để cảm giác được địa kỳ hóa phong để mà chứng đạo, chứ không phải luyện công luyện phép gì hết á. Cho nên không luyện. Còn mấy khi họ luyện tới khi bổ tủ lạnh họ vẫn sống được là vì họ luyện chu thiên, luyện công cái kiểu họ đó, vòng chu thiên. Cái này ban đầu mình tưởng thật ra là làm thử thì sẽ biết. Dạ thế, nhưng mà cái việc mà nóng quá, bị sốt rét nóng quá mà không có thuốc chữa, mà tối mà đang ngủ không được á, tập luyện cái này một hồi sẽ thấy rằng cả một cái đường chỉ đỏ nó chạy xung quanh, thở vô thở ra, cái căn đó nó chạy vòng quanh mình, không hết bệnh, mình chưa đủ sức bệnh, nhưng mà nóng vẫn nóng, nhưng mà cảm thấy ngủ được yên ổn và được ngủ an lành, cái này tập cái vòng tròn chu thiên. Cái ai muốn tập thử tập canh tập nhiều chuyện tập cho vui thì được, để biết cái đời người ta nói có hay không có. Cho mình chưa tập mà bác người ta thì không được. Thật ra có cái vòng chu thiên họ tập được trắng, thấy cái màu đỏ nó chạy. Thì Tây Tạng họ cũng tập vậy đó, họ tập cũng Tây Tạng tập trung vào đan điền, chứ đan điền người ta gọi là chuyết khỏa đó, tu tập chuyết khỏa đó, thu mô đó, tập chuyết khỏa thu mô đó, tập trung vào đan điền, vì đó có một cái ngọn lửa giống chữ A ngược, chữ A tức là chữ T đó, chữ T mà T đó T ngược. Mà chữ T là chữ A dài trong tiếng Phạn á, T này là A dài trong tiếng Phạn, ngược nó lại là cái ngọn lửa đó ngược lại, cứ tập trung vào đó, thì tới khi nồi nóng lên, cái hơi nóng ở lên thì ta nghĩ rằng có hai mạch, cái mạch đỏ mạch trắng, mạch đỏ là huyết cha, mạch trắng là huyết mẹ, hai bên nó tập trung vào đó, là ta dẫn tập trung vào một cái gọi là trung mạch á, ta dẫn trung mạch đi theo các viện gọi là xa lung. Hay gọi là lung xa, như xa là bánh xe, xa là xe mà lung là bánh. Thì theo Trung Hán thì xa lung là bánh xe mà lung xa là xe bánh. Nhưng mình tiếng Việt hay quen và gọi là lung xa, tức là xe bánh, xe của bánh. Thì cái đó nó cũng buồn cười lắm, mình quen thôi. Còn lung xa là cái bánh của xe, khác nhau, cái tiếng Hán nó khác nhau. Đó thì thành ra là gọi là chakra, ta được cái chakra đó. Lên từ từ thì tất nhiên là cũng từ chỉ đạo tập lên quán, cái nào cũng vậy thôi, chỉ quán cả không có khác hết được. Nhưng mà trong Phật thì không dạy những cái này, tập trung quán vô thường quán thánh đế để đạt niết bàn, để chứng quả, để diệt trừ phiền não, thì quán thánh đế không có trí tuệ, không có thấy được sự thật thì không diệt trừ phiền não được. Chỉ khi nào thấy được sự thật gọi là thánh đế đó thì mới diệt trừ phiền não, bắt tập quán. Còn tức là phủ không cần lấy sức khỏe, không cần phải sống dai, cái này không cần thiết. Với Phật tử mà bệnh hoạn cũng cần thiết, ung thư dạ dày rồi mọi cái không cần thiết, chỉ cần tập trung thấy được chân lý là hết khổ. Thì có đau cách mấy cũng sợ, có ung thư cái gan, ung thư phổi cũng sợ, kể cả suy đa suy gì cũng sợ nữa hết á, chỉ có sợ là mình đặt thấy được cái chân lý nên nó tập trung quán. Thì đó là gọi là chỉ và quán thay đổi. Thì chúng ta thấy rõ chỉ quán vẫn dụng cái danh từ ngữ để mà tập, cho tới cái phản xạ tự nhiên ta đạt tới mức kinh nghiệm rồi, đó gọi là phản xạ tự nhiên. Thì cái danh, trong cái danh nó gồm tất cả những cái danh khác, tức là trong cái danh mà gồm tất cả cái sự khác, một cái danh gồm tất cả sự, một sự gồm tất cả danh, sẽ gọi là cái phản xạ tự nhiên. Nhưng mà đây là thực sự đó, nhùng những cái danh mà sự, tức là tự tánh mà sai biệt của danh và sự. Đấy, nó đạt tới cái mức thì trong cái gọi là thành tựu bốn như thật quán. Nhưng mà bốn cái nhà quán thì Bồ Tát thì cao hơn nhiều, còn đây là nó ở cái mức thấp để mà tự giải quyết lấy mình. Còn bốn như thật tỷ đạt tới cái như hiện tam muội nữa, để thấy cả cái thế giới này là như hiện và thấy được cái thánh đế trong cái như hiện. Cho nên vừa thấy thánh đế là vừa thoát khỏi thế gian mà vừa nhập thế gian, vừa thấy đời khổ mà vừa thấy đời thanh tịnh, thấy đủ cả hai mặt. Đấy là chỉ và quán tự bức cái Bồ Tát thì, chứ mà trong kia ta chỉ quán song vận, tức là trong chỉ có quán mà trong quán có chỉ là gọi là chỉ quán song vận. Thì cái đạt cái mức cao là cái Bồ Tát tới mức đó là khi mà chỉ quán song vận là thành đậu. Thì là quán là bốn như thật chỉ và quán như hiện tam muội, cũng tứ thánh đế thôi, nhưng mà trong tứ thánh đế này là mới từng bậc đó, gọi là an lập thánh đế, phi an lập thánh đế, tức là thánh đế cho phương tiện chứ phải là chân lý. Thánh đế chỉ là một từ ngữ thôi, mà cho tới thánh đế là sự thật, tức là cũng y như cái như hiển. từ cái mức à, thì đây là nó xong hết này, tất cả những cái này là tới đây là xong vì cái quán, vì cái danh và sự, nó từ cái cao của Bồ Tát mà chúng ta biết thôi để hiểu, và nó cái thấp hàng ngày chúng ta tu tập sổ tức quán, nếu biết cách vận dụng phải cái tự danh và sự trong tánh sai biệt này vẫn có thể dễ tiến bộ hơn là thế, là vì mình không có thầy minh sư chỉ dạy, thì căn nhắc trong cái này mà tự tập lấy và căn lấy và sẽ hiểu được cái tác dụng của cái từ ngữ này. Trước khi thở vô nghĩ rằng ta sẽ thở vô, tới khi ta sẽ thở ra, bắt đầu nó còn loạn, tới khi đều đặn không còn loạn nữa, vô thở ra cuối cùng còn từ ngữ này nữa, tức là cái danh và sự trong cái sự này chỉ có thở thôi, thở chỉ cần thở vô, một cái thở vô nói là nó bao gồm tất cả cái sự thở vô, rồi trong một cái hơi thở vô không á, nó là bao gồm tất cả câu là ta thả thể vô cả một câu luôn, tức là trong danh nó có sự, trong sự nó có danh, trong một cái danh nó có vô số sự, trong một cái sự nó có vô số danh, thì lúc đó là mình trong cái ý nghĩa như vậy, nhưng thực sự lúc này gọi là đã đếm nhuần nhuyễn, không có lộn nữa và không có loạn nữa, là gọi là phản xạ tự nhiên trong cái đếm, là từ từ mà quán. Một cái vô thường nó thấy luôn cả cái khổ vô ngã, một cái sắc luôn thấy là thọ tưởng hành thức, tức là trong một cái sự bao gồm tất cả những cái sự khác, và trong một cái danh bao gồm tất cả cái danh khác. Thì đấy là phân tích ra thôi, với trong cái tu tập thì không ai nghĩ tới cái này. Thì tới lúc đó mình sẽ thấy cái hiểu, có nói rằng vì sao các ngài nói rằng là tới đang tu tập thì nếu không phải là núi mà sông, không phải là sông, tới lúc chứng đạo thì thấy vẫn là núi sông, vẫn là sông. Thì nó thì bây giờ tới đây thì là thì nói xong vẫn giống như trước khi chưa nói ấy. Thì tới đây là tạm thời chấm dứt, thì đây là chấm dứt cái gọi là bốn như thật quán á, mà áp dụng theo bình thường á, từ cao tới thấp, theo đó mà tự thấy ai có khả năng thì làm, còn không thì cứ bình thường thôi. Lâu nay thì học theo minh sát phòng sọc, hoặc là luyện theo nội công vận khí tây tạng hay là thiên thai, cái nào tùy theo khả năng của mình thôi, làm đúng theo của mình thì nó hay, thuốc nào cũng hay cả nếu uống đúng bệnh. Còn là cũng mình cũng là bị sạn thận, mọi người cứ bị sạn thận mà uống theo người ta không được, tôi một lần tôi sạn thận mà có 10 người chỉ, là cả chục người chỉ 10 phương pháp luôn, tôi nói cái nào tốt cả, mà tôi uống hết tất cả 10 cái này chắc chắn tôi hết sạn thận, nhưng mà cũng có thể hết sạn thận hết đời luôn, hai cái hết luôn, hết sạn thận hết luôn đời luôn, thì đấy cả hai cái hết. Thành ra mình chọn từng cái. Ở đời thì các ngài nhiều khi giảng là tặng cái này nó thở theo kiểu tôi mới đúng, còn thở các ngài là sai, thì cái đó cũng tùy theo căn cơ thôi, chứ câu đó nói là thật thành kiến, không đáng lưu ý. Bây giờ xin kính chào quý vị, đã quá giờ rồi nha, hẹn tuần sau nói tiếp cái khác.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông đã thuyết giảng cho chúng ta suốt 2 tiếng đồng hồ. Tất cả quý vị có những thắc mắc hay những gì chưa hiểu thì chúng ta tuần sau sẽ trình lên ông. Tất cả chúng con xin kính xin tri ân lời giảng dạy của ông, và nguyện sẽ cố gắng ghi nhớ để áp dụng vào đời sống hàng ngày của chúng mình. Chúng con thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho ông lúc nào cũng được khỏe mạnh, mọi Phật sự được viên thành, và kính chúc tất cả quý thầy quý cô và tất cả quý đạo hữu thân tâm thường lạc trong chánh pháp, tâm bồ đề lúc nào cũng tăng trưởng. Và con xin kính mời ông, kính mời tất cả quý vị cùng hồi hướng lớp học ngày hôm nay tới pháp giới chúng sanh, tất cả đều được chọn thành Phật đạo. Và A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo.
Dạ, A Di Đà Phật, chúng con xin kính tiễn ông đi dừng sáng và kính hẹn gặp ông vào tuần sau. A Di Đà Phật. Một lần nữa thì xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật là an lạc, và tất cả chúng con xin kính xin tri ân lời giảng dạy của ông, và nguyện sẽ cố gắng ghi nhớ để áp dụng vào đời sống hàng ngày của chúng mình. Chúng con thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho ông lúc nào cũng được khỏe mạnh, mọi Phật sự được viên thành, và kính chúc tất cả quý thầy quý cô và tất cả quý đạo hữu thân tâm thường lạc trong chánh pháp, tâm Bồ đề lúc nào cũng tăng trưởng. Và con xin kính mời ông, kính mời tất cả quý vị cùng hồi hướng lớp học ngày hôm nay tới pháp giới chúng sanh, tất cả đều được chọn thành Phật đạo. Và A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo.
Dạ, A Di Đà Phật, chúng con xin kính tiễn ông đi dừng sáng và kính hẹn gặp ông vào tuần sau. A Di Đà Phật. Một lần nữa thì xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật là an lạc và tuần sau. A Di Đà Phật. Một lần nữa thì xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật là an lạc và